Và bây giờ mình học là Cozy Body này, lại cái phần chương 33. Năm chỗ nào mình học rồi thì mình lướt qua. Đó là chân ngã và chân thần. Ở trong cái chương số 3 thì chúng ta đã nghiên cứu cái chuyện mà chân thần nó đi tới như thế nào, và chúng ta cũng đã coi cái bản chất của chân những chân thần như thế nào trong cái chương này. Về cái trong cái chương mà nói về từ điểm đạo thì chúng ta đã thấy những cái kết quả mà cái từ điểm đạo tạo ra cho cái mối liên hệ giữa chân thần và chân ngã. Bây giờ chúng ta coi thêm một chút xíu nữa những cái chuyện gì chúng ta có thể biết được về cái mối liên hệ giữa chân ngã và chân thần. Và chúng ta cũng nghiên cứu cái bản chất của chân thần và cái thái độ của chân thần đối với những sự biểu hiện của ông ta ở những cái thế giới ở dưới này. Trước hết chúng ta nghiên cứu về cái bản chất của chân thần thì chúng ta thấy nó có một cái sự khó khăn là chúng ta không thể nào trực tiếp nhìn vào chân thần được ở trên cõi của ông ấy, tại vì hiện tại không có ai là người nghiên cứu như vậy. Cái cõi mà chân thần ở trên đó thì nó là cái cõi đại niết bàn, và bây giờ đó thì là không có một cái nhãn thức nào mà có thể nghiên cứu mà có thể lên tới được. Cái cõi mà những người đó có thể lên được một cách trực tiếp thì chỉ là những cái sự biểu hiện của chân thần như là ba cái vị Atma Buddhimana thôi. Và ngay cả chân thần mà biểu hiện như là ba cái Atma đó thì cũng mình cũng không hiểu được, tại vì cả ba cái phương diện đó, từ ba phương diện Atma 1, 2, 3 đó thì nó rất là khác biệt, và đôi khi là nó trông nó có vẻ chia rẽ ra, nhưng mà thực sự là chỉ là một, là ba cái Atma chỉ là một. Trong khi không có ai mà kém hơn là một vị chân tiên có thể nhìn thấy chân thần, thì những vị La Hán cũng có thể biết được cái sự hiện hữu của chân thần. Tại vì ở trên cái cõi của Atma thì cái từ biểu hiện bồ ba đó có thể trông thấy được, vị La Hán trông thấy được. Và những cái tia sáng mà là tạo ra cái từ bồ ba đó thì nó hội tụ vào nhau khi mà nó lên tới cái điểm cao nhất, ba cái bồ ba Atma đó nó hội tụ lại, cho nên chúng ta thấy rằng là cả ba nó trở thành một. Mặc dù cái sự mà trở thành một đó thì ta không bao giờ thấy, ta chỉ thấy nó hướng về nhau thôi chứ ta không nhìn thấy cái điểm nó gặp nhau. Tại vì lên trên đó là thành cái chân thần rồi. Chúng ta thấy nó có vẻ hội tụ thì chúng ta biết là nó sẽ gặp nhau ở một cái điểm trên cao. Chúng ta đã nhắc tới cái điều mà chúng ta có thể tập trung về cái tâm thức của chúng ta ở trên cái trình độ cao nhất của cái hệ thần trí của chúng ta, tức là trên cái tầng thứ nhất đó. Và chúng ta nhìn vào cái con đường mà nối giữa ego và monad, giữa chân thần và chân ngã, và nhờ cái lối nhìn đó chúng ta có thể biết được rằng là chân thần là một cái này thực tế, chân ngã là một cái thực tế. Có lẽ cái cách mà làm cho ta hiểu lầm là chúng ta có thể tưởng tượng ra cái bản chất thực sự của chân thần đối với chúng ta. Tức là chúng ta hiểu lầm ít nhất đó. Hiểu lầm ít nhất, tức là chúng ta hiểu được nhiều nhất, là chúng ta tưởng tượng được cái bản chất thực sự của chân thần đối với chúng ta, thì bằng cách là chúng ta nghĩ tới chân thần là một phần của thượng đế. Tuy nhiên cái phần đó cũng không thể chia sẻ và chia cắt ra khỏi thượng đế được, mặc dù nó cái điều đó thì nó tạo ra một cái sự nghĩa là mâu thuẫn đối với lại một cái người mà dùng hà trí thì nhìn thấy rõ ràng là cái điều mà nó mâu thuẫn với nhau. tức là vừa là một phần mà vừa là không chia ra được. Thì nhưng mà đó là một cái sự thật muôn đời mà chúng ta không thể nào hiểu được. Tại vì mỗi một chân thần thì rõ ràng là một phần của Thượng Đế. Tạm thời trông có vẻ như là tách ra khỏi Ngài, trong khi mà chân thần bị gói ở trong những cái tấm màng của vật chất. Mặc dù là trên thực tế chưa bao giờ thực sự chia ta ra khỏi Thượng Đế cả. Ông ta không bao giờ đi ra khỏi, tức là tách ra khỏi Thượng Đế được. Tại vì cái chất liệu mà ông ta che chở cho ông ta thì nó cũng vẫn là một cái sự biểu hiện của Thượng Đế. Mặc dù vật chất thì đối với chúng ta có vẻ là xấu xa, tại vì nó kéo chúng ta xuống, nó làm cho ta mất khả năng và nó giữ chặt ta lại, không cho ta tiến lên trên đường đạo. Tuy nhiên, tại vì chúng ta chưa có học cái cách để mà kiểm soát nó, tại vì chúng ta chưa có hiểu rằng là nó cũng là bản chất của cái vật chất, nó cũng là có cái tính chất thực tế. Tại vì khắp nơi không có cái gì ngoài Thượng Đế hết. Đó là một cái điều hiểu lầm nếu ta nghĩ rằng chân thần là một cái gì rất xa cách khỏi chúng ta. Tại vì chân thần thì rất gần với chúng ta. Chính là một cái ngã cao thượng của chúng ta. Và đó chính là cái gốc của con người chúng ta. Và đó là một cái gì mà độc nhất, là thực sự có thực. Mặc dù là che đậy, không biểu hiện ra, được gói gọn trong một cái sự yên lặng và tối và bóng tối. Mặc dù ông ta như vậy, tuy nhiên tâm thức của chúng ta chính là một cái sự biểu hiện giới hạn của vị đó. Là nó chính là cái sự biểu hiện của Thượng Đế trong những cái cơ thể của chúng ta. Và những cái thể của chúng ta thì chỉ là những cái bộ áo của ông ấy. Chân thần thì được mô tả bằng nhiều cách, gọi tên bằng nhiều cách là con người vĩnh cửu, the eternal man, rồi một phần của cuộc sống của Thượng Đế, rồi một người con của Thượng Đế tạo ra bởi cái hình ảnh của Thượng Đế, rồi một tia lửa trong cái ngọn lửa của Thượng Đế, một cái Thượng Đế được che giấu, mà người ấy thích gọi như vậy, hidden God, là Thượng Đế được che giấu. Ông ta là Thượng Đế ở trong con người chúng ta, và ông ta là Thượng Đế của cá nhân, một vị Thượng Đế cá nhân của chúng ta. Ông ta cũng là con người thật của chúng ta, một mảnh nhỏ của vĩnh cửu, một cái gì đó, cái tôi độc nhất mà trường tồn ở trong con người chúng ta. Những chân thần thì đã được mô tả như là những cái trung tâm lực ở trong mặt trời, ở trong Thượng Đế. Thay vì nói về những cái chân thần của loài người thì chúng ta có thể nói một cách chính xác hơn là chân thần biểu hiện trong loài người. Bây giờ nói là human monad đó, thì mình nói là the monad manifesting in the human kingdom, tức là chân thần biểu hiện trong loài người. Mặc dù nói như thế thì làm mình càng rối trí thêm. Và Robert K. Dick, chân thần tinh thần là một, là toàn thể không có giới hạn và không chia cắt. Mà cái những cái tia sáng, những tia sáng của Ngài trung nhiên tạo ra cho chúng ta, và chúng ta ở trong cái sự không hiểu biết của chúng ta gọi là individual monad of man, thì chúng ta gọi là đó là tính chân thần cá thể của con người. Thì mình gọi cái tinh thần của mình đó là chân thần cá thể của mọi người, của người. Cái ở trong cái kinh thánh thì đó thì là họ viết là tôi cảm thấy ngọn lửa Guru Deva, tôi nhìn thấy rất nhiều tia lửa đã cháy ở trong cái ngọn lửa đó. Cái điều đó nói rất là hay, là chúng ta nhìn xung quanh và nhìn vào chính bản thân chúng ta, cái thánh đó và nó cháy ở bên trong, ở bên trong anh, mặc dù anh cảm thấy nó khác nhau, anh có cảm thấy nó khác gì hơn với lại cái ánh sáng ở trong người bạn của anh không? Đừng thẳng với cái cổ, không có gì khác nhau hết, tức là cái ánh sáng ở trong mỗi người đều giống nhau, mặc dù cái tù nhân thì bị giữ chặt bởi những cái nghiệp quả của anh ta, và mặc dù những cái bộ áo nó làm cho cái người không hiểu biết hiểu lầm và nói rằng linh hồn của anh hay là linh hồn của tôi, đó là cái mình không hiểu biết thôi, cũng là linh hồn của anh, linh hồn của tôi nó cũng giống nhau. Bây giờ nếu mà mình dùng một cái cách có sống tương tự đối với cái cõi hồng trần, thì chúng ta nhận ra rằng điện thì nó bay ra ở trên thế giới, mặc dù là nó có thể hoạt động ở trong cái máy này hay trong cái máy khác, nhưng mà không có một cái người chủ máy nào có thể nói rằng là đây là điện của tôi. Cho nên rằng cũng như vậy, chủ monad ở khắp mọi nơi, mặc dù nó biểu hiện trên nhiều phương hướng khác nhau, mặc dù trông có vẻ là nó chia cắt ra ở trong nhiều người khác nhau, nhưng mà thay vì nhưng mà mặc dù là nó có cùng một cái nguồn gốc, cùng một cái bản chất căn bản, nhưng mà mỗi một monad là chân thần thì nó có một cái cá tính khác nhau riêng cho anh ta. Ở trong cái sự biểu hiện của anh ta trên cái cõi của ác ma, đó là ba cái ánh sáng, là ác ma một hai ba, mà ba cái ánh sáng nó huy hoàng làm nên nỗi mà chúng ta cũng mù mắt, nó nhìn vào đó. Và ngay cả ở trong cái tình trạng đó thì mỗi một môn áp có những cái tính chất khác nhau làm cho anh ta khác biệt với một cái môn áp khác. Cái tâm thức của monad và trên cái cõi của anh ta thì nó đầy đủ. Anh ta cũng như kể những cái sự hiểu biết của thượng đế ở trong cái cõi của anh ta, trong cái thế giới của anh ta. Nhưng mà trên những cái thế giới thấp hơn thì anh ta không biết. Anh ta không biết gì. Không biết gì về ý định hay là mục đích. Anh ta cũng không có thể nào mà sờ vào những cái cõi thấp hơn của cuộc sống, tại vì những cái thực chất thì nó có cái tính chất mà anh ta không có thể nào mà ảnh hưởng tới được. Tại vì anh ta thì hòa hợp với tất cả những cái gì ở trong cái cõi của anh ta, nhưng mà khi mà anh ta đi xuống tiến vào những cái cõi mà vật chất nặng trĩu hơn thì anh ta cảm thấy rất là cô độc, giống như là ở trong một cái khoảng trống không có gì hết, và anh ta không có cảm nhận được những cái sự va chạm và những cái sự đụng chạm của vật chất, bởi vì anh ta thân quá, anh ta không có vật chất, anh ta đâu thấy gì đâu. Tuy nhiên tất cả mọi thứ ở trong anh ta, tại vì anh ta đã chia sẻ cái cuộc sống với thượng đế, thì anh ta phải từ từ anh ta tỉnh giấc những cái tâm thức tiềm ẩn ở trong cuộc sống và trong hai sao để đánh thức những cái tâm thức tiềm ẩn đó trở thành sống động. Cho nên rằng tất cả mọi thứ ở trong cái monad, tất cả những từ đồ biết của thượng đế, nhưng mà có tất cả, nhưng mà muốn mang nó ra để mà dùng được thì để cho anh ta ở trên bất kỳ một cái cõi nào anh ta biết, thì đó là cái công việc của cái sự tiến hóa. Cho nên anh ta mới thể xuống, anh ta mới từ từ anh ta tiến hóa, từ từ anh ta mới biết được mọi thứ ở trong mọi cõi. Do đó cái con đường của anh ta đi trên con đường tiến hóa, đi xuống và đi lên trở lại, thì đó là mục đích để mà lấy được cái tâm thức đó để mà có thể điều khiển được tất cả những vật chất, giống như là những cái vầng cụ. Cho đến khi mà trên mỗi một cái cõi, anh ta có thể đáp ứng được với những sự rung động của những cái vật chất ở bên ngoài, và anh ta có thể mang những cái tâm thức của anh ta ra và những sự rung động, xúc động của anh ta, và nó đáp trả lại những cái ấn tượng ở bên ngoài. Và như thế thì anh ta mới có thể có sự hiểu biết chúng nó, tức là những chuyện bên ngoài. Ông Harundan kể một cái chuyện rất là hay về cái sự xuất hiện và cái sự tiến hóa của những chân thần. Nhìn trên thế giới, ông ta biết, ông ta thấy là Lord, our Lord và thân, tức là vị thái dương thượng đế của chúng ta, thể hiện cả vô số những mặt trời. Mỗi một cái chân thần là một cái mặt trời mà thu nhỏ. Mặt trời thượng đế thì nén ra những cái mặt trời nhỏ và có đầy đủ những cái tính chất của ngài. Cái gọi là gì nhỉ, cái cột xét, tức là cái công tác đó, của cái sự tiến hóa thì bắt đầu. Và những cái tia lửa đó nó nổ ra đủ màu, giống như là màu của những cái cầu vồng, mà ở giữa có một cái trung tâm là một mặt trời, giống như quả tim của mặt trời. Mỗi một cái nguyên tử của ánh sáng thì nó lại là một cái nguyên tử mà của thượng đế chưa có tâm, chưa có thức giấc, ân cần trước, chưa có tỉnh giấc. Nhưng mà từ từ, nhưng mà chắc chắn và từ từ sẽ làm được mọi cái điều ước muốn của vị mặt trời, mà nó sẽ trở thành, tức là nó sẽ trở thành mặt trời đó, và khi đó nó sẽ trở thành ra một cái vị thượng đế tự biết mọi thứ. Tất cả mọi nguyên tử đều là một cái mặt trời chưa có biết mình á, chưa có biết rõ, và sẽ trở thành một cái vị mặt trời tự biết, âm từ âm thân trước thành nó theo từ trước. Đây là tạm ngưng ở đây nhé, nói nhiều quá trời.
Ai nhìn lão phía ta mệt. Học hành gì vậy? Cháu coi. Có gì hay học, hồi xưa mẹ thích học cái cuốn thượng kinh này lắm đó nha. Làm sao rồi con ráng học nó rồi là đặng rồi nói cho mẹ nghe. Hình như mẹ cũng đang nghe đó mà con không nói là làm sao mẹ nghe được, tốt.
hai đọc qua bên kia thì nói một tập, mình nói sao bên kia nghe được.
Đương nhiên được chứ, tao không được, người ta mẹ đang ngồi đó nghe, tại con thấy rồi. À, thật sự của mẹ đâu có đi đâu đâu, chưa đi đâu, chưa có đi lên trên, chưa đi lên trên cái cõi là cõi Hà Thiên đâu. Không biết Đức Ca Hát có dẫn mẹ đi hay không à. Chứ thật sự có lẽ mẹ cũng đang ở với dì ba, dì hai. Ở cõi, hình như cái cảnh có thể là cái cảnh cảnh thứ ba của cõi dịch giới đó. Các chân sư có ở đó, hậu thân hợp Việt Nam vẫn ở đó nha, biết không?
Ông hai nói vậy là các nhân viên là sắp rồi.
Tôi lại.
Ở một giới mà là nếu mà có chân sư thì là nó chỉ là phản ảnh cái chân tử của chân sư là dưới đó thôi. Làm sao chân sư dưới đó được?
Mẹ cũng có nghiên cứu lại thì bây giờ cũng có trèo quá trời nữa. Nên là có nghiên cứu thì hay đó là như vậy nè. Đây hôm nay á, mình học tới cái vấn đề này thì nó cũng quan trọng nhất cái đời sống con người đấy. Là cái gì? Ego với Monad. Hai cái từ này là cái từ chuyên môn của quyền lý học đó. Chuyên môn là như thế nè. Chuyên môn của mình đi học. Ego, ego là cái gì có là kỹ đi. Ego nó ở đâu? Và ego, cái từ ego này nó có cũng có nhiều ý nghĩa lắm. Cái ego thường thường nó ở cái cõi gọi là cái cõi mà người ta thường gọi là cái cõi bồ đề, cõi bồ đề. Tức là vô biết mà ai giới nghề về tâm thức học vào nó chỉ có chỉ rõ lên đây về cái tâm thức học á thì cái vô ego á nó ở cõi bồ đề, tức là vô biết mà parity cosmic plane physical, đó là cái cõi mà vật chất càng không vũ trụ hữu hình. Cái vật chất này trời nha, là cái party này nha, chị đứng coi lại cái party này nó không phải là party mà mình đang thấy ở trên cái trái đất này. Cái party này, cái party này nó cũng có hai nghĩa. Cái vật chất, mà cái vật chất nó là nó siêu, là siêu vật chất. Nhưng mà còn cái vật chất mà nó, cái vật chất mà nó là nó sáng tạo thì nó lại khác nữa. Neurality đó, neurality có thể là vật chất sáng tạo, nhưng mà nó là nguyên lý của vật chất. Đó là vật chất sinh viên neurality. Neurality nó là nguồn gốc, là căn nguyên. Neurality là vật chất. Thì cái neurality này đối với về tâm thức học á, thì nó thuộc về phương diện hữu hình. Nhưng mà về khi mà càng không vũ trụ thì cái vật chất ngay là vô hình. Đấy, đó vấn đề chúng ta. Bởi vì đi sâu vào con đường quyền lý học rồi, anh chị em thấy nó cũng như là một đám mây mù á. Mình không biết được cái mình là nếu mình mà giỏi mình trở thành Đức Phật rồi mà Đức Phật mà còn vô minh là chết. Phật mà vô minh là chết á. Là nhớ Phật mà còn mù quá không, nếu mà người mù, người dẫn người mù là bỏ mạng hết. Trang gian coi lại nha. Thì chữ ego này đó, thì nó ở trên cái cõi Buddhist, cõi Bồ Đề, người ta dịch âm ra từ cái từ Buddhist. Buddhist, Pratiti, Cosmic, Plan, Physical. Thì cái từ Buddhist này nó xuất hiện, nó có cái nguồn gốc là hai cái từ bu đi. Cái bu đi thứ nhất hồi xưa tôi nào anh Thu cũng cãi cọ về vụ cái từ bu đi này lắm nha. Cái từ bu đi này nó mà cái từ bu đi thứ nhất thì nó có ý nghĩa là giác ngộ. Là giác ngộ, cái bu đi ý nghĩa thứ nhất nó là giác ngộ. Bu đi có nghĩa là giác ngộ. Vì vậy cái giáo lý mà Đức Phật mà truyền bá hôm nay cho chúng ta học á, cho toàn thể nhân loại trên thế giới này học, nó là cái thuyết, nó là cái giáo lý giác ngộ. Cái giáo lý giác ngộ chứ không phải Phật. anh em học thì học chứ không học thì phải hiểu nó là cái chìa khóa để chỉ rõ cái chân lý trường cũ, cái chân lý tuyệt đối, cái sự thật trường cũ của môn khoa học quyền bí, nó không phải mà từ thông thường đâu. Thành ra cái từ bu đi này á, nó không phải thật, nó không phải thật như các chúng mà họ gọi là nó chặt lát à. Học quyền bí học chúng ta phải có cái đầu óc mở rộng. Chính ông học ông mà chơi thích nhất hạnh anh cho em coi lại ông cũng thay đổi rồi, ông không ít nói tiếng Phật ít nói tiếng Phật ông nói tiếng Bụt Bụt ha, bởi vì ông đã tiến bộ rồi, ông thấy tiếng Phật này là của các chú không phải của phương Tây hay của Việt Nam gì tội đâu ha, không mình học như vậy là mình học của các chú rồi, mình nói tiếng Phật là của các chú rồi, nhưng mà bây giờ nó đã khắp nơi trên thế giới, nhiều ai cũng gọi là Phật giáo. Thành nên khi họ tạm như ở trong cái thế giới đấu tượng là phải sử dụng á vậy thôi, chứ cái người mà chứ mà một nếu mà chúng ta muốn trở thành là đệ tử huyền môn rồi á thì chúng ta phải coi nghiên cứu lại cái từ cái ý nghĩa sâu xa của từ Bồ Đề này à. Thì cái Bồ Đề này nó là giác ngộ thì vậy cái giáo lý mà Đức Phật mà chuyên hóa nên là mình tôi cũng phải gọi nghe tạm gọi Đức Phật, người đa số họ gọi Đức Thích Ca là Phật rồi không, chứ không biết là ông có Phật hay thành Phật hay thật sự hay không mình không biết. Nhưng mà thật sự cái tính Phật này á nó cũng là một cái sử dụng kêu bằng bất đắc ở trong cái đại đoàn chuyển giáo không. Nên người ta nói cái này bắt bất dĩ, tôi thấy cũng như bắt bất dĩ thôi, bởi vì nó chính thật đó, chính cái đại đoàn chuyển giáo chính là hai cái kinh đó, hai cái kinh mà khi mà all kinh hai cái kinh, all kinh hai cái kinh thì người ta đặt cái gì của Đức Phật này nó là tám lần điểm đạo. Chứ không phải là một vị Phật mà thông thường người ta nói mỗi người đều có Phật tánh, nó chỉ là giác ngộ thôi. Đó, đó anh chị thì các bạn trẻ chúng tôi đang nhắc nhở các bạn trẻ sau này nên phải nghiên cứu kỹ cái đó để mình coi đừng lầm lộn cái Phật với cái bậc giác ngộ. Cái sự giác ngộ mà Đức Phật nói là sự giác ngộ thông thường, nhưng ngài là Đức Phật thì ngài đã được điểm đạo lần thứ 8 lần là Phật. Là cái từ này bất đắc dĩ mà dùng chứ thật sự ở trong đó không có tiếng Phật thế gian. Nhưng mà rồi toàn thể nhân loại trên thế giới thành 8 tỷ người đều biết cho tiếng Phật này rồi, thành ra nên đại đoàn trưởng giáo phải sử dụng tiếng Phật mà thôi. Đó thì nó cái từ bu đi này đó nó có là giác ngộ, là cái giáo lý giác ngộ thế gian. Mà phương Tây nha, người ta thường gọi nó là Buddhist mà tiếng Pháp, Buddhist tiếng Anh nha, nó là cái thuyết giác ngộ. Là cái thuyết này á, phương Tây nó đã chấp nhận đa số cái người mà mang cái người mà căn chuẩn thứ năm á, cái con đường mà chính thức của phương Tây đều chấp nhận cái Buddhist này nha. Vì lý do đó người phương Tây coi nó là cái thuyết giác ngộ rất hay, có thể giúp người ta giác ngộ đó, giúp người ta giác ngộ, gọi là thuyết giác ngộ. Còn cái từ Buddhi thứ nhì á, cái từ Buddhi này có nghĩa là gì, là sự sáng suốt, enlightenment, sự sáng suốt, là cái trực giác, là cái minh trí. Là cái từ bu đi thứ người đó, tôi giải thích rõ này để các bạn trẻ nắm được không? Để rằng mình thấy chữ ego này với chữ bu monad này nó thế nào không? Thì trước phải thì giải thích mấy chữ ego không á vậy đó. Thì cái ego này nó nằm ở trên cổ bu đi đó, cổ bồ đề. Cái từ thứ bu đi thứ gì nó là vậy đó, vì lý do đó một người mà đạt trên cái trình độ mà lên cái cõi bồ đề này, cái người này người ta gọi là một bậc toàn tri toàn năng toàn giác là Buddha. Buddha ít mà người ta gọi là Đức Phật, chứ thật là Buddha ít mà nó là giác ngộ, là một bậc giác ngộ, là một toàn tri toàn năng toàn giác mà Đức Thích Ca đã đạt tới gọi là Buddha. mà các chú gì không dịch ra được. Tự vụ ra người các chú không cái tiếng của người các chú là cái tự tượng hình, không có cái chữ nào cái bộ nào mà bị ghép lại thành tiếng vụ ra hết á. Thành ra nên họ mới tạm sử dụng cái từ Phật từ Phật của họ, mà từ Phật họ cũng có đó. Thành ra hầu mà chứ còn các gì mà La Hán mà bị Hầu giáo mà xua đuổi đi chạy sang Trung Quốc hàng trăm hàng ngàn vị La Hán của Đức Phật qua bên đó thì những dạy các đệ tử đó, bây giờ muốn nhớ đến Đức Thích Ca thì thể hiện cái Nam Mô A Di Nam Mô A Di Amitabha hoặc là Nam Mô A Di Amuda đó hả? Amuda Abibuddha Nam Mô Abibuddha nghĩa là cái câu này là bên tịnh độ người ta thường dùng nó tên là Nam Mô A Di Đà Phật đó hả? Nhưng mình bên Trung Hoa họ không có cái đại đời được tiếng Phật nên thành nó không nói ngược trở lại là Nam Mô A Di Đà Phật. Nhắc cái này là chính cái từ phồ này mới là nó đúng với cái nghĩa tiếng Phật mà người Trung Quốc họ sử dụng ha, mà sau này Tây phương á họ cũng thật sự họ cũng sử dụng, bây giờ họ chỉ dùng chữ biết thôi này, chứ họ không dùng mà tôn phồ đâu, âm tôn phồ đâu, nghe chưa? Thì cái cõi mũi đi này chính là cái cõi mà ego, ha, ego tức là nó là cái linh hồn, là cái thần hồn của con người có thể phát sinh ở từ đó đó, phát sinh từ đó cái ego nó là cái thần hồn mà thường thường gọi là ở Tây phương người ta gọi cái ego này gọi là Espiritual Soul là cái hồn, cái thần hồn, cái hồn của cái hồn của con người, mà cái thần hồn chứ không phải con hồn của người, mà là thần hồn hay là cái linh hồn thiên liêng, bởi là expiration thường thường người ta cũng dịch là chữ thiên liêng nữa, expiration soul là cái linh hồn thiên liêng, nhưng mà cái từ expiration này nó có nghĩa là cái thần thức nữa. Vì lý do đó nên tôi mới dịch trở lại cái spiritual soul này nó là cái thần hồn, là ego của mình đây. Còn cái từ monad này đó thì nó là phát xích từ cái đạo diễn cô Tô Na của trường phái định Đà Tông á, La Tông á không, rồi hết là tâm á, thì họ sử dụng, họ coi cái từ ego này nó tương đương như monad, mà họ sử dụng là cái tiếng monad này, cái tiếng của nền triết lý tiền của Hy Lạp, thấy chưa? Monad đó là cái chân thần, là cái chân thần đó, monad là cái chân thần, vì lý do đó nên người ta cái cõi Buddhist này nó cũng tương đương như là cái cõi của cái chân thần thể nữa. Và Buddhist này, Buddhist Parvati Cosmic Sublime Physicon là cái từ này của trường phái lý tiền của Bà La Tiên nghĩa là sử dụng thường đó, để chỉ cho chúng ta là cái cõi của cái linh hồn thể nữa. Cõi của tục giác thể, cái linh hồn thiên nhiên, linh hồn thở của chúng ta, và là để chỉ cho các đệ tử huyền môn của bạn muốn mà nghĩa là tu thì phải thực tập làm sao hổ biết cái thần nhân của mình với cái linh hồn thể này, với cái thần hồn này là cái tục giác thể này nó tắt thì ở chính cái cõi này nó tương đương với cái cõi của cái chân thần thể mà cái từ chuyên pha của người lý học sử dụng của từ phá tô tông na ở Hy Lạp đó, thấy không? Là monadic chưa? Monadic private discourses of transition là chân thần thể, thì cái chân thần thể này cái từ cái này cái cõi này thực sự về một người lý học thì cho cái cõi này nó tương đương như là cái trong cái ngôn ngữ người lý hay là ngôn ngữ người lý học của phương Đông sử dụng, người ta sử dụng là từ Anubhadaka là cái cõi mà nó không có nguồn gốc, không có căn nguyên, không có tổ tâm, gọi là Anubhadaka. nó là coi là chính ở đây là chân thần nó mới được sinh ra đây. Nó vậy đó, nó tôi góp ý thêm để cho các bạn trẻ hiểu rõ, muốn học, muốn tu, muốn mở, có cái trí mở rộng thì phải nghiên cứu các từ tiếng Phạn và học cho kỹ giáo lý huyền môn, nghiên cứu tất cả những cái điều mà bà Lý Tiên trình bày ở trong cái trường phái của bà, để lúc bây giờ mình tu mới có thể có kết quả và mình mới có cái trí mở rộng. Đây tôi góp ý thêm nữa.
Cảm ơn anh Hai, nãy giờ anh Hai nói một hồi tôi cho ăn được xong bữa cơm. Nhưng mà có một cái từ lộn xộn, anh Hai nói lộn xộn về cái vấn đề là người nào mà ví dụ như là Đức Phật lên được tới cõi Mu Ni hay Bồ Đề thì là thành Phật. Thực ra là phải luôn có Niết Bàn là Niết Bàn chứ đâu phải là tới có Mu Ni, tới có Bồ Đề là pháp vẫn có Niết Bàn mà anh Hai.
Anh cái gì nữa, không nói gì nữa, tôi nói đi, anh về cứ nói tự do.
Nãy hồi nãy Hai nói là lên được cái cõi Mu Ni là thành Phật, đâu phải đâu. Có Niết Bàn chứ, Đức Phật luôn luôn nói cái cõi Niết Bàn, Đức Phật đâu có nói cái cõi Bồ Đề.
À, Niết Bàn là gì, coi lại vui gì Niết Bàn nữa nha, đó. Còn Niết Bàn là cái gì, tôi nghiên cứu lại cõi Niết Bàn. Ai? Nhưng nói cõi Niết Bàn thì tôi đây sẽ nói cõi Niết Bàn nha. Cái cõi ba cho nghĩa là nếu mà đây là tôi nói trên cái lập trường của quyền của cái giáo lý khẩu truyền của HBB nha, nói đến cõi Niết Bàn. Niết Bàn là cái gì? Sao? À, chúng ta phải hiểu chứ không phải nói Niết Bàn được, nó không dịch ấm mà. Đa số người Trung Hoa họ dịch âm không à, mình không biết là gì được cái tên ra, chứ mình tu mù quá chết, tu mù là chết. À,
nghĩa
là bà Nhật Bà Na. À rồi, ngồi đây nè, để tôi nói với cái bà La Si mà nó giải thích rõ để cho chúng ta mới hiểu. Mà chính Đức Phật Ngài cũng có giải rõ lắm chứ không phải đơn giản như người ta nghĩ đâu. Cái từ Nhật Bà Na đó, không? Thì người ta bị âm là Niết Bàn. Nhưng mà việc tâm thích hợp đó, bà La Tri cho chúng ta nói là cái cõi siêu quá, Niết Bàn là cõi siêu quá cho ngoài Niết Bàn vậy đó. Nhưng mà cái đường siêu quá này cứ khiến họ cũng hiểu, bởi cái thời mà Đức Thơ Thật mà Ngài mà đạt được cái trình độ mà nhập vô cõi mà gọi cõi Niết Bàn thì vậy. Vì Đức Phật cảm thấy rằng cái tâm Niết Bàn này không phải là Niết Bàn, mà cũng không phải là sự siêu quá thường, mà nó có một ý nghĩa thông thường mà Đức Phật đã cảm nhận được, nó là sự dập tắt. Nãy tôi nói đó, chị Thính là nếu mà tôi nói sai thì mở cái từ Niết Bàn này coi coi. Nó là sự dập tắt. Niết Bàn là dập tắt đó. Tôi nói có đúng rồi không? Nhưng mà dập tắt cái gì? Không ai hiểu được. Thời Đức Phật cả mấy trăm vị La Hán mà đệ tử Ngài chưa nắm được cái điều này. Chính Đức Thế Tàn Ngài nhận rõ như vậy đó. Ngài vì lý do đó Ngài mới nói với thầy giả của Ngài là A Nan đó, không? Ngài mới giải thích cho A Nan hiểu rõ. Nghĩa là con người ta muốn đạt tới cái sự siêu quá, tôi không nói với bạn mà những nghiền tiếng này nó cái ngâm sự siêu quá. Mà có khi hồi xưa họ dịch Niết Bàn là dập tắt là chết là mất hết rồi, hay là không còn gì hết á. Rồi sau này cái trường phái như đại thừa tiểu thừa là coi hết vào Niết Bàn là tiêu rồi, không còn gì hết á. Đây đó là mấy trăm đời còn sai lầm còn dữ nữa nè. Thành ra Đức Thích Ca mới giảng giải cho A Nan hiểu rõ cái việc dập tắt này là cái gì, là phải dập tắt tham sân si. Cái niệm văn á ý nghĩa thông thường nhất mà Đức Phật đã cảm nhận biết rồi. Và Ngài chính Ngài đã giảng giải cho nàng nắm cái điều này để sao mà kết tập là cái kết tập mà kinh điển lúc mà khi mà Đức Phật mà đi vào cái cõi siêu hóa rồi thì Ngài mới nói là cái này là Ngài giảng đi cho nàng hiểu rõ. Mà sau này chính A Nan mới từ đó khi mà kết tập kinh điển thì A Nan mới nói lại vấn đề đó, nó nằm ở trong cái kết tập là thành tinh thủ lăng nghiêm, là con người ta phải dập tắt tham sân si. Ấy người Ma Na đấy đó, người Ma Na là phải dập tắt tham sân si. Muốn dập tắt tham sân si thì phải thực tập giới định huệ. Dạ. Bây giờ gia đình đó là như vậy đó, nhưng mà không đơn giản, cũng chưa đơn giản. Còn một vấn đề quan trọng nhất là nó liên hệ đến con người của mình, là phải dập tắt lục căn, lục trần, lục thức nữa. Chứ lục căn, lục trần, lục thức phải dập tắt nữa. Mà muốn dập tắt cái này thì người ta phải thực tập lục hạnh, lục độ, paramita đó, tức là phải bố thí nè, trì giới nè, ngẫn lục nè, rồi tinh tấn nè, rồi thiền định nè, rồi thức tỉnh là giác ngộ, cũng như vậy đấy. Đấy là phải thực, nghĩa là muốn mà đạt tới sự siêu hóa, chứ đừng nói tới nước bàn, tôi nói với ổng tiếng nước bàn này là tiếng âm này nha, mà đúng là cái này là cái giáo lý chân truyền của HBB đó, tôi nói cho anh em biết nè, cái này là chân truyền của HBB đó, là sự dập tắt chứ không phải niết bàn cái gì hết đó. Đó tôi đã thích tiên để cho các bạn mà muốn dập tắt thì phải thực tập à. Thực tập nghĩa là nếu mà dập tắt tham sân si, mà dập tắt là không phải dập tắt rồi, còn là mình diễn mà tham sân si thì mình diễn cái thần nhân của mình ngay thì mình còn làm mà có gì làm sao mà có kinh nghiệm, nên mình diễn cái thể xác của mình là cái gì mình cũng muốn làm ăn được cái gì hết. Vì đó về nguyên lý học dập tắt có nghĩa là chuyển hóa từ cái xấu mà được chuyển qua cái tốt, nghĩa là từ cái tham lam ích kỷ của phàm nhân mà trở thành cái sự tham, cái tham mà cao siêu của cái chân nhân của mình, nghĩa là cái tham này là mình muốn đạt tới sự thật, thì nghĩa là cái trí tuệ của mình, cái huệ của mình, cái tham để đạt được cái huệ đó, thì lúc bây giờ mới là gọi là chuyển hóa chứ không phải là tắt ra đó. Nó cao siêu tôi đó, chúng mình đơn giản đâu. Tôi nói tôi ra vậy đó, vậy thì các bạn trẻ tiếp tục mình. Rồi, người đến tiếp đây có ai, có bạn trẻ nào, có biết anh coi, anh tu hành đó không? Nghe không?
Vừa không ai nói gì hết rồi.
Không ai nói gì,
không biết
phúc
phẩm đối gì.
Không phải đó coi, học tu rồi phải chửi người ta chứ không chửi người ta làm sao người ta tiến bộ.
Món nhiều quá cũng không có
ứng
gì thôi.
Anh nhìn ra không có ứng, lấy cái gì ra cái này là lạ. Mình chửi cho anh ta tất cả, tôi nghe gì thấy nghe không? Là nói thói ác rồi cái tôi tốt, xin mỗi lần lên rồi mình mỗi lạnh lên thường thấy gì đấy. Thấy lạnh rồi thua rồi, sao? Làm sao dễ thân không đi được? Làm sao lên cởi sạn được?
Tôi vẫn thấy anh hơi tùm lum, anh vẫn tùm lum, tự nhiên anh cứ nói niết bàn là vật tắt này nọ, anh không có nói rõ là Đức Phật nói là phải đem coi niết bàn thì mới là thành La Hán, mà sau khi La Hán rồi thì mới thành Phật, thành Bồ Tát, thành chân tiên, thành đủ thứ, đế quân rồi mới thành Phật, đó là theo thông kinh học. Thành ra đâu có phải lên có Bồ Đề là thành Phật đâu, anh nói chuyện dễ quá, có Bồ Đề nữa là có chuyện giác thôi. Nó là cõi mà tình thương vô hạn, mình thấy mọi người hợp nhất với mình thôi, nhưng mà tầm nhìn chưa có đủ xa. Nhưng trở nên có niết bàn thì nghĩa là cái cõi của ác ma đó. Nãy thôi mình học cái bài Kodomoni, mình thấy rõ ràng là chân thần là ở trên cái cõi đại niết bàn. Trong việc cái ngài mới đưa một số xuống, đưa một coi như là mặc những cái lớp áo ở bên dưới thì là ác ma, ba cái ác ma, xong rồi một cái ác ma thì trở thành Bodhi, một cái ác ma thứ ba thì trở thành Bodhi thứ hai, rồi cái Bodhi thứ hai mới trở thành Manas. Hôm trước mình học rồi như vậy đó. Thành ra là cái cõi của Bodhi đâu có phải là ác ma đâu, Bodhi còn thấp hơn ác ma mà phải lên tới cái cõi của ác ma thì mới thành La Hán. Đó, anh và anh ai thấy không? Thôi đi rồi mình, tôi nói nốt cái bản này nhé. Nó sắp hết giờ rồi. Mặc dù có cùng một cái nguồn gốc và cái đoạn này nói qua rồi. Ông Arundam nói rồi. Khi mà bắt đầu biểu hiện ra thì chân thần đưa xuống vào trong cái vật chất. và tiến tới phía trước và đẩy đẩy tới cái lực để mà tiến hóa. Đó là cái lực đẩy của tất cả mọi sự tiến hóa. Cái lực đẩy này thì nó ở nguồn gốc của tất cả muôn vật. Cái điều này nó cho ta thấy được có một cái lực áp lực rất là huyền bí, mà cái áp lực này làm cho những người mà học về khoa học họ không hiểu được gì cả, họ không hiểu. Họ mà hỏi tại sao mọi chuyện nó đều đi tới phía trước, tại sao có những cái lực để mà tạo ra cái sự tiến hóa, ví dụ như tiến hóa của loài vật chẳng hạn, nó nói từ loài khỉ thành loài người này nọ, nhưng mà ở đâu ra cái lực đó. Ví dụ như là cái lực nào để mà tạo ra đủ mọi loài mà chúng ta nhìn thấy trong cái thế giới này, và lúc nào cũng có những cái chuyện là người ta muốn ra những cái sự thay đổi khác nhau thì những lực đó ở đâu ra. Chân thần biết ngay đầu tiên mục đích của ông ta như thế nào ở trong cái sự tiến hóa này, và ông ta đã nắm được cái xu hướng chung của nó. Nhưng mà cho đến khi mà một cái tầng của ông ta đã được thể hiện ở trong cái chân ngã, mà nó đã được lên một cái tầng cấp khá cao, thì ông ta cũng không có hiểu biết những cái chi tiết ở dưới này, và ông ta cũng chẳng có quan tâm tới nhiều. Ở trong cái tình trạng đó thì ông ta không biết những cái chân thần khác, nhưng mà ông ta ở trong một cái trạng thái hạnh phúc không thể tả nào được, không thể nào tả được. Và ông ta cũng không biết gì về xung quanh, nhưng mà ông ta chỉ biết là happy thôi. Như thế cái mục đích của chân thần đi xuống vật chất là nhờ vào cái sự đi xuống này, ông ta có thể hiểu biết được một những cái chuyện nó rõ ràng và nó nhiều chi tiết. Để với cái mục đích như thế thì chúng ta đã thấy trong những chương trước ở trong cuốn sách này là mỗi ở trong từng cái nguyên tử của những cái cõi của Atma, Bodhi và Manas thì nó dính dấp vào với chân thần. Cái sự phân biệt được những cái nguyên tử này cho chúng ta thấy nó có những cái sự chính xác mà không có ở trong cái tâm thức của cái chân thần ở trên cái cõi của ông ta. Nhưng mà chúng ta cũng có thể tự hỏi nếu mà chân thần có bản chất là thượng đế ngay từ đầu và sẽ trở về với thượng đế sau cái cuộc hành hương dài của ông ta, và nếu mà chân thần thì hoàn toàn là khôn ngoan và tốt đẹp khi mà ông ta bắt đầu cuộc hành hương của ông ta đi xuống vật chất, vậy thì tại sao ông ta cần phải đi xuống để làm cái gì? Mà trong cái cuộc tiến hóa này thì nó mang lại rất nhiều sự đau khổ buồn rầu, và cuối cùng thì ông ta lại trở về cái nguồn gốc để làm gì? Cái câu hỏi này thì đặt ra tại vì chúng ta hiểu lầm mọi chuyện. Khi mà chúng ta, cái mà chúng ta gọi là chân thần của người ta đi ra khỏi thượng đế thì đó không phải là chân thần của con người, tại vì chân thần này rất là thô sơ và nó cũng không có khôn ngoan và nó cũng không có tốt đẹp gì cho lắm, tại vì nó đâu có biết gì đâu. Nhưng mà khi mà trở về nó ở trong cái hình dạng của cả ngàn cả triệu những vị chân tiên rất là tài giỏi, khôn ngoan, mà như thế thì những vị này trở thành những cái thượng đế. Đó là cái chuyện kết quả của cái sự tiến hóa. Khi mà một người không thể nào bơi lội được, bị ném xuống nước, đầu tiên thì anh ta rất là yếu đuối và cần sự giúp đỡ. Nhưng mà cuối cùng thì anh ta cũng có thể học bơi được và anh ta có thể di động thoải mái ở trong nước. Thì chân thần cũng vậy. Cuối cùng cái cuộc hành hương của ông ta và đã đi vào trong vật chất và trở về thì ông ta sẽ được tự do tự do đối với cái thái dương hệ, tức là ông ta tách ra được, được tự do tách ra khỏi thái dương hệ, và ông ta có thể hoạt động được ở trong bất cứ thành phần nào và có thể tạo ra mọi chuyện nếu ông ta muốn, và ông ta đi đâu cũng được hết, rất là thoải mái. Tất cả những cái năng lực mà ông ta đã lấy được sau khi đi qua những cái vật chất thô kệch thì ông ta sẽ giữ lại được mãi mãi trong mọi điều kiện, và những cái mà nó chưa có thì nó trở thành rõ rệt, và những cái mà tiềm ẩn thì nó trở thành hiện thực. Trong khi đó là cái ý muốn của ông ta để sống ở trong tất cả mọi nơi, và không phải là chỉ sống ở được ở một nơi. Thành ra là cái điều đó mà ông ta đã phải thể hiện xuống những cái cõi dưới. Tại vì không có thể nào mà phát triển được cái cá nhân cá tánh của mình, không có, tức là đầu tiên là chưa có một cái vị chân thần phát triển như vậy, nhưng mà đó chỉ là một cái khối của những cái vật chất của chân thần, những cái vật chất tinh chất, tinh hoa chất của chân thần. Cái sự khác biệt giữa cái điều kiện của nó khi mà đi ra và khi trở về thì nó cũng giống như là giữa một cái khối của những cái chất, những đám mây sáng chói, và bây giờ thì ta có cánh lại một cái hệ thống thay thương hệ mà đã được tạo ra từ cái đám mây sáng chói đó. Nó là chân thần lúc đi và lúc về là khác nhau như vậy. Cái đám mây đó thì nó đẹp, tuy nhiên là nó đẹp nhưng mà nó không có rõ ràng, nó mờ ảo và nó chẳng dùng được việc gì cả, vô ích. Nhưng mà cái mặt trời thì được tạo ra từ cái đám mây đó qua một cái sự tiến hóa rất chậm chạp qua cuộc sống, thì nó có thể là đổ ra nào là sự sống, nhiệt độ và ánh sáng chiếu rọi cho muôn vàn thế giới và những người mà sống trên đó, những người và vật sống ở trên những thế giới đó. Tới đây là cảm ơn nhé. Đó thì mọi người cũng hiểu chân thần là thế nào. Đầu tiên thì mờ ảo và sau đó thì học rồi về sau mình trở thành thái dương, mình trở thành một vị thượng đế. Khi mà mình quay trở lại. Bây giờ mình sang cái phần thứ nhì, đó là bây giờ đẩy ra hơn, bây giờ mình sang phần thứ nhì. Thì anh Minh có đó không anh Minh? À, bây giờ anh Minh mặc dù cái bài đó là cái bài cho cái bốc khi phải không?
Trang 446.
Vâng.
Một điều là công ty là công ty người ta tự hướng lại một cách thành thật mà hoàn toàn không biết gì về bản chất thực sự của ngay cả vật chất của cõi trần. Bản chất nguyên thủy được xem là một giấc mơ hơn là một thực tại bên tầm. Tuy nhiên những nhà vật lý học này làm ra vẻ xét đoán dưới vật chất đó là tự do, còn mình biết cái gì có thể và không thể thực hiện được. Theo những cách hóa hợp khác nhau, những nhà khoa học hiểu biết được dưới vật chất này một cách hồi hợp. Tuy nhiên họ sẽ dự đoán đó cũng chỉ là một cách chuyển động chứ không có gì khác. Nhưng cái lượng có thẳng trong một hơi thở của con người sống khi người ta thời nhận biết được ở trên đời cũng một cách không thể nào phủ nhận được là một cách chuyển động. Người ta không thể chối cãi rằng đó không phải là một đặc tính của vật chất hay là những phân tử của vũ trụ đó. Dù sự tự động này có được sinh ra trong một hữu thức hay vô thức thì đấy thì đã còn sống và có suy tư tư ở lúc này vẫn phát sinh ra nó. Thật ra thì nó phù cho vật chất cho đến nay người ta còn chưa biết một số đặc tính đó chỉ gọi là động lực có bản chất còn chưa hiểu được, còn tạo ra một sự khó khăn trong hơn cả việc thức thận sự can thiệp của các loài sinh linh trong mọi môi trường tự nhiên. Ngài hiện lý học nói rằng không phải vật chất mà chỉ có sinh hoa của vật chất mà bất diệt, và sự chủ họ nói rằng tất cả những ánh điện tăng lên được như điện được từ lực ánh sáng nhiệt mực không phải là những phương tiện vận chuyển của những duy trì vật chất mà là những thứ cảm biểu lộ tâm hóa của đại trí và hay thức chuyển động trong vũ trụ. Như đã giải thích trong những trang đầu của cuốn sách này, ta nói rằng khoa hát và nguyên bản trung tâm nghe điều ấy không nghĩa là mục đích sáng tạo ra định hoặc đối trong vũ trụ hay tuyệt đối thay đổi sự vận chuyển trình kỳ của nó trên bài diễn vô hình trong phạm vi khu vực sáng tạo nên vũ trụ mà đại đã như vậy xuyên qua không gian xoay bảy lỗ trong nơi a bằng cho cũng xoay vòng suốt khu kỳ hay như chúng ta nói rằng nơi a là điều mà khoa học gọi là điểm số không những vực dục cực mãn vực tiêu cực tuyệt đối hay mãn lực tuyệt đối duy nhất tất cả của trạng thái thứ bảy của điều mà ta gọi là cách sai lầm mãn lực hay tất cả của vực chất của vũ trụ tự nhiên tự nó vốn là một vật không thể cảm nhận được hay không biết được đối với giác quan hữu hạn nguồn gốc và căn bản của mọi trạng thái tách thể và chủ thể đều rõ hơn. Chúng ta hãy ẩn tượng một điểm trung hòa, một điều mơ tưởng của những kẻ muốn khám phá tự vận chuyển công ty, một điểm trung hòa hiểu theo khía cạnh là điểm giới hạn của các giác quan. Ta hãy tưởng tượng hai cõi vật chất kề cạnh nhau như đã được hình dung. Mỗi cõi tiếp xúc với một bộ phận giác quan tương hợp thích nghi. Chúng ta phải nhìn nhận rằng giữa hai cõi vật chất ấy có một sự liên thông diễn ra một cách liên bộ với chúng ta. Theo đó, những nguyên tử và nguyên tố của cõi thấp hơn với sự biến đổi của nó từ dưới lên trên, những nguyên tử này sẽ biến chuyển đến một điểm, từ đó chúng được ra khỏi tầm mức và khả năng nhận thức của chúng ta ở cõi thấp hơn. Tập vậy, ở điểm đó vật chất cõi thấp hơn biến mất khỏi phần nhận xét của giác quan chúng ta, hay nói một cách khác, nó vừa như chúng có trên và trạng thái vật chất ở điểm giao nguyên đó chắc hẳn là có những bản chất mà người ta chưa phát hiện được. Nghe được như vậy bảy điểm tinh hoa đó là con hát tạo ra lên những tạo đi để khi những nền tảng chắc chắn đã xây đắp sẵn sàng cho cuộc tạo dựng sau này cho các diễn tảng của duy tung thì nó thúc đẩy cho vật chất bắt đầu hoạt động và tiến hóa trong trạng thái chính sinh ra trạng thái nhân sinh nguyên tử nguyên thủy ông không thể nào gặp ông thư vì vậy nó gọi là tổng số chung. Tuy nhiên mà nó không như bóng thì tổ chức này là số vô biên cái vốn là vượt sâu vốn không đối với những nhà vật lý học họ chỉ biết cái tương đối từ nguyên nhân và kết quả thế đẹp thì với những nhà huyền khoa học mà chính là không gian vô biên của thái cực trung nguyên trong số nhiều sự phản đối về giáo lý nói rằng có một sự tiến hóa vô cùng và có một sự thoái hóa hay là một sự tái hòa nhập của càn khôn cho giáo lý vũ trụ và bà Nga môn giáo thì đó là tiến trình không có phải từ Phật giáo chung nhà huyền học lý học sẽ được biết rằng nó không thể có được vì trong mọi điều được công nhận của triết lý khoa học tiến bộ tuy nhiên tất nhiên thật tuyệt vời đối với khoa học nếu chỉ nhìn như lấy cái thứ những kết quả của tuy nhiên một chân là một sự phản đối nóng nhiệt thì làm sao tôi có thể lấy cầu tâm nào duy thực chủ nghĩa những nhà tự do tư tưởng và các nhà khoa học của bạn cả thúc đẩy sự tổ chức nguyên hệ thống tinh tế hoạt động xung quanh chúng ta những hệ thống này mãi mãi mới chịu kết quả thế thì tại sao cả nơi này không phải là một khối khổng lồ bất động theo giả thuyết người ta cũng chỉ tin rằng mặt trăng là một hành tinh chết kết quả và tinh thần học thì cũng không biết có nhiều hành tinh chết như thế câu hỏi không có thể không có lời giải đáp nhưng mà việc này ý nghĩa này một số năng lượng vẫn phản biến trong hệ thống hành tinh bé nhỏ của chúng ta càng bị tàn lụi thì hoàn toàn đặt trên nền tảng của phát hiện chúng ta rằng về mặt trời đỏ rực cháy sáng trắng cháy hơi nóng và không gian một cách như tự mà không có sự hồi phục và điểm mà chúng tôi xin trả lời rằng thiên nhiên tự vậy và biến mất khỏi cõi khách quan chỉ là cái xuất hiện trong cõi chủ quan sau mà thời gian nghỉ ngơi rồi ngả nghiêng sau mỗi chu kỳ vốn như càng tôi mà đầu tiên là chúng ta chỉ nhìn hoạt động để tái xuất hiện một cõi là thẳng thẳng nhất thứ vật chất của những nhà xuất khẩu lên tư cho không phải thứ vật chất là đầu tiên nhân của những nhà xưa tình học tư vì vật chất là gì chúng ta chất xuyên tất cả mà cái xuất ra là càng giả định nghĩa là một cách rất xác và rất tàn ngã mà đơn khoa của chúng ta là với những kiến thức của chúng ta khoa của chúng ta là một cuộc thử nghiệm của khoa học để buộc lại để kết hợp và bảo phát định tất cả những hiện tượng của đời sống hiện xưa bằng những đồ vật lộn còn có tính chất là mình đi hóa học và anh đưa mà tới đây nói chung thì chỉ cái tính chất duy lý số thứ trang là khoa học được phép tìm ra những sự cảnh có thần gì đó thì là những bọt sản phẩm bị lộ tinh hết cái này đến cái kia tất cả đều điều rằng tất cả điều này ác sẽ tránh gần và kiến thức tiến trình kiến thức sẽ thiết kế bằng những bước ra khổng lồ nếu khoa học và thật mình chấp nhận những giả thuyết chỉ dựa vào tự nhiên biết cũng vậy về vật chất họ ăn đồng của thiên nhiên sinh viên ở bên trung người ta nghĩ rằng những hành tinh này một có bốn hộ tinh là một bộ hộ tinh bay xuyên biển cả của chúng từ đây đi sang đây còn năm trai nữa có giải thích không?
À, tôi em đang nghỉ đi để mình thảo luận. Để nó copy cái bản tiếng Anh. Để tôi biết cái bản cuối cùng nhưng mà tôi chưa biết cái bản đầu mình đọc mà từ cái trang đó là trang 46. Một cách chuyển động. Giấc mơ là một thực thể văn thần.
Học giống lắm thì người ta đều hãy tóm tắt đi cho. Rồi người ta gợi ý cho. À, ở đây về cái tao quyền biết học mà thật dụng á.
Học
về
những mảnh
vật
thiên nhiên rồi thì những đấng
thông tuệ
rồi.
Nó đến hình như cái đến gì về năng lượng này, có nhiều năng lượng về biển nè, về biển nè, rồi từ tính nè, mà 500 á ha, rồi âm thanh nè, rồi ánh sáng, rồi hơi nóng, rồi chuyện nè, rồi kết thúc cái gì dân dân á ha. À, thì nó liên hệ đến cái câu mà câu này là câu đoạn thánh kinh 6 mà câu 4 phải không? Câu 4 mà mình đang học ở trong cái đoạn B. Đó, cái đoạn B thì này nó nói gì? À, đoạn B thì cái kinh chánh trong cái đoạn kinh chánh là nó how the dogs what happened to your dream. À, tức là cái biển thiên nguyên thủy nó làm cách nào để mà nó tạo ra muôn hình dạng tạng trong càn khôn vũ trụ ha, gọi là how do the how do you then thì câu kinh á, câu kinh nó đặt câu hỏi vậy đó. À, câu kinh này có lẽ là một vị la môn nha, một đệ tử huyền môn đặt câu hỏi với sư phụ của mình đấy nha. Bởi vì chúng tôi nói anh về anh cái giáo lý tiền mình nó là thiền định chân kinh mà nó nằm ở trong cái ca tê chưa bằng o kinh cho hãy vô cho ca tê ship mà tức là nghi vấn thư lý tiền đó. À, vì lý do đó mẫu câu kinh là có cái câu hỏi của người đệ tử đặt ra cũng như chị thấy thế nào ha, tôi không muốn gì hết cái tôi đặt câu hỏi. Tại vì tôi là đệ tử, tôi không phải đệ tử gì ngon mà tôi mới đệ tử đạo đại thế. Đệ tử đại thế là gì vậy Thanh?
Tôi
là
đệ tử đại thế đó.
Đại gì? Tí gì?
Không biết.
Đó, chưa học được cái từ đệ tử đại thế đâu bạn. Sư La Lai. Sư La Lai là đại thế phải không? Còn La Nô là đệ tử mậu môn, là người chuyên học trong giáo lý lý truyền, giáo lý quyền môn đó ha, học và nghiên cứu về esoteric mà các cái sức đó, tức là nghi vấn thư lý truyền đó. À, người đệ tử mậu môn phải luôn luôn cái coi là nắm ở trong tay cái cuốn đó này, cuốn esoteric mà các cái sức đó, để luôn luôn để thắc mắc phải hỏi với sư phụ mình, sư phụ thường sư phụ đức thầy mà về giảng về cái minh triết á, à, về giáo lý minh triết rồi viết tạo viết gia, viết tạo viết gia là cái minh triết á, à, là minh triết mà minh triết muôn đời, minh triết là thiên tương á, gọi là viết tạo viết gia. Thì luôn luôn người đệ tử phải đặt câu hỏi, thì cái câu ở đoạn thánh kinh 6 này đệ tử đặt câu hỏi biển thiên nhiên thủy làm cách nào để mà tạo ra nguyên hình dạng trạng ở trên trong bầu vũ trụ và ở trong trái đất của mình. Thì ở đây á, chính đức thầy có thể trả lời cho đệ tử hiểu không? Ngài nói là nó tức là phô hát đó, tập hợp lại các sương mù lửa. Không phải cái này là bụi chứ không? Đó là bụi lửa, còn mít cho nên là sương mù không? Ai vậy thấy?
Đó là bụi
vậy? Đó là bụi không? Còn tôi làm tưởng mít là sương mù không? Mít là mít sương mù. Cái bụi, cái này là bụi làm anh là qua cái thời kỳ sương mù rồi. Nghĩa là nó có hiện ra là bụi. Còn cái thời kỳ mà khi mà fire mist là sương mù, là cái lúc đó là cái lúc mới biết gì mà khi mà vậy mà thủy tổ nhân loại mà tạo ra cái căn chủng thứ nhất của mình á, nó tạo ra mà sương mù nữa.
Sương mù nó
nhỏ hơn bụi, nó không có bóng, nó chưa có hình dáng nữa, nhưng mà không phải bằng bụi mà nó bằng cái hình bóng xa da. Cái gì mà đầu tiên á, cái gì mà chỉ tỏ như loại đầu tiên của mình á, tức là trong chơi quay dâm hung qua mãi hơi quá, là tạo ra nhân loại muốn loài dạng vật trên trái đất mình bằng sương mù lửa. Còn ở đây á, thì cô hát này là kể như là gì, chỉ tỏ như loại thứ nhì rồi nha. Cô hát cũng là một vị thủy tổ nhân loại đó. Ở đây bị bởi vậy nên cái từ cô hát này nó có hai ý nghĩa. Một ý nghĩa về vô hình và một ý nghĩa về hữu hình. Một ý nghĩa về cái vật chất thông thường và một ý nghĩa về tương tự như thần linh, vị thần. Bởi vậy thành ra nên giáo lý bí truyền là đưa ra cái thuyết mà anh học anh nhớ luôn, nó là cái thuyết nhân thần dạng vật đồng hình thuyết, gọi là anthropomorphic, anthropomorphic mà anthropomorphic đó, thì cái từ mà anthropomorphic này nó ghép hai từ, cái từ anthropo á ha là thuộc con người à, lý do đó mà cái thuyết mà nói về con người á gọi là anthropogenesis, nghĩa là cái tạo ra con người, nghĩa là anthropogenesis là cái sinh lý mà nhân chủng học đó. Còn cái thuyết mà nguyên thần á thì nó anthropo mà nó ghép với một phôi là nó biến quá chứ mà nhân thần dạng vật đồng hình thức đó, nghĩa là nó biến đó, con người với dạng vật nguyên loài dạng vật thần linh đều có thể quán chuyển với nhau, thấy chưa? Vì lý do đó chữ cô hát này nó cũng bởi vậy nên thành ra người ta dùng cái từ hy là con người gì nên tiếng Anh đó. Phải chị thấy là tụi con người chứ đâu phải là vật đâu, phải không?
Chị hy
collection
là ông ta
ở đó. Như vậy là phô hát này nó là bây giờ nó phô hát nó là người rồi, nghĩa là một vị thần sáng tạo rồi. Phô hát ở đây là một vị thần sáng tạo rồi chứ không phải là cái vật sáng tạo. Đầu tiên phô hát ấy chính của nó là điển thiên nhiên thủy, là cái vật sáng tạo, là điển nó tạo ra, điển cái điển trên trời nó tạo ra muôn loài dạng vật trong càn khôn vũ trụ trong trái đất chúng ta, nó là vật. Nhưng mà ở đây nó là một nhân vật rồi, ha thì ở đây đó, người ta coi phô hát như là một vị thần rồi đó. Những cái người này nè tập hợp lại các sương mù lửa, các bụi lửa, rồi ngài tạo ra những cái viên cầu lửa gọi là bon of fire, rồi những viên cầu này nó chạy xung quanh á, cái gì ngài chạy xung quanh những viên cầu này làm cho từ đó nó tạo ra gì, làm ra cái sự sống, và tạo ra cái sự sống trong đó, đặt lên những cái đây là cái viên cầu lửa này, tức là những cái hành tinh đó, có thể mòn 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 để làm cho nó vận hành, nó vận chuyển, nó chạy đi, nó đại chạy xung quanh nó. Một cái mặt trời đó, có thể như thái dương hệ thì những cái hành tinh nó chạy xung quanh rồi motion nó là vận hành thì một vài cái này nó đi theo đường này, và một vài cái hành tinh khác nó đi theo công việc cho các nơi khác, và những cầu lửa này, tức là những hành tinh này có lúc lạnh nè, lúc mà nó lạnh thì cái vị thần này sẽ làm cho nó ấm lại, rồi cái này làm cho nó khô, rồi nó làm cho nó ẩm ướt, làm cho nay cái này làm cho nó sáng tối lên, mùa quạt nó để cho nó lắng lạnh lại. Thì trong cái giai đoạn đây, cái đoạn kinh này nó thì ở đây chúng ta thấy là Đức Ca Hát này đã Đức Ca Hát đó, mình thấy cái phần bây giờ mình nên mà coi lại cái phần bình luận của Đức Ca Hát nha, cái đoạn về thì cái bình luận của Đức Ca Hát đó, chúng ta hãy tóm tắt lại trước hết đó, mà nói cái gì cái nếu mà ở đây mà chúng ta nghĩ rằng cái phương pháp ở đây là cái là mình nghĩ như này, phương pháp là cái lực kiến tạo, cái lực kiến tạo tức là con construction, cái lực kiến tạo ra cái biển càng không gọi là cosmic electricity đó ha. Thì ở đây khi mà nói cái khoa học là cái lực kiến tạo của cái điện lực càng không, thì có thì ở đây chỉ là nói, nếu mà nói về cái ẩn ở đấy, cái này nên người ta phô đi có nghĩa là ẩn dụ ha, ẩn dụ ha. Thì cái này á nó lại phát sinh ra giống như là một vị thần. Về ý nghĩa mà ẩn dụ nhiều lần nghe người ta phô đi thì cái khoa học này nó là phát sinh ra do có một giống như vị thần, gọi là thần xuất ra, là thần sánh thoát á. Nhưng mà vị thần sánh thoát này là con trưởng á, là phía cái ông Brahma của thần, của Đức Thượng Đế sáng tạo Brahma. Cái này là chúng ta thấy không? Nghĩa là luôn luôn học với cái chuyện chúng ta thấy rõ là cái nhân thần giảng vật bằng hình thiết đấy. Từ cái mà vật rồi người ta có thể coi cái lực mà trở như là một vị thần, thấy chưa? Đó. Chỉ do đó mình nói là cái phương pháp này, cái lực mà của cái biển càn khôn này nó xuất phát từ cái não bộ của người cha và nó ở trong lòng của người mẹ, đó, trong lòng người mẹ, và tự nó nghĩa là có thể biến trở thành là một người đàn ông hoặc một người đàn bà, nghĩa là có âm dương. Nghĩa là nó tạo ra hai cực, chính nó tạo ra hai cực âm cực dương của điện lực, thấy không? Về phương diện con người thì cái chính pho hát này nó biến thể thành một người đàn ông và một người đàn bà. Nhưng mà về phương diện vật chất, về dòng vật chất mà người ta thấy được thì nó lại biến ra thành hai cái cực âm và cực dương. Và chính vị thần này á là có bảy người con mà cũng chính là bảy người anh em. Và cái phô hát tức là vị thần sáng tạo, phô hát ở đây là một vị thần sáng tạo thúc đẩy cho sự sinh ra, thúc đẩy sinh ra. Phô hát ở cái câu nghị, cái ý nghĩa của cái phô hát này là vị thần sáng tạo biển, cái biển thứ biển sáng tạo mà là nhân chứ bằng nhân cách quá. Phô hát bây giờ người ta nhân cách quá như là vị thần sáng tạo, nó thúc đẩy sự sinh ra lần này tới lần này sau lần kia, bởi vì nó có hai hai gì hai hai người anh em giống nhau mà có thể tiếp xúc chặt chẽ với nhau, ôm lấy với nhau, ôm chầm lấy nhau hoặc là chấm nối nhau, là bởi vì cái này nó là có ý nghĩa là cực cực âm và cực dương, nghĩa là người đàn ông và người đàn bà khác nhau đó. Cái này thì ở đây chúng ta thấy trước nhất là cái pH nó tạo ra điện á, nó tạo ra điện cho mình á, dĩ nhiên là điện nó sẽ sinh ra, cái điện nó sẽ phát sinh ra từ ma sát friction nữa, từ ma sát, và nó cũng do cái lực hấp dẫn, nó cũng tạo ra cái lực hấp dẫn giữa hai vật nha, mà nó không giống nhau, hoặc là nó thúc đẩy giữa hai cái cực mà nó không sát nhau. Vì lý do đó, tuy nhiên, bảy cái người con anh em này được tự trưng và được nâng cánh quá bảy cái hình dáng của cái mang cái ta cái bằng cái từ tính của vũ trụ, từ tính của vũ trụ cosmic magnetic mà. Từ tính của vũ trụ mà quyền biết học, ta quyền biết học thực dụng, người ta gọi đó là bảy cái nguồn gốc căn bản, bảy cái gốc căn bản cái nguồn lời dạng dọc ở trên bồng tinh đó, chứ không lấy ở đấy biết kho luôn mà nó cùng họ tác với nhau và nó là cái hậu vệ tác động tâm số cái năng lượng, nghĩa là chính nó là cái nguồn gốc để sinh ra cái hậu vệ để mà tác động trên những loài dạng vật trên bồng tinh đó ha. Thì bảy các năng lượng, các năng lượng mà hậu vệ này chính là điện này, rồi từ 500 từ tính ha, rồi âm thanh, rồi ánh sáng, hơi nóng thì có chưa dính dần dần là cái kỳ trước mà mình học cái này rồi. Nhưng mà ở đây thì sao mình sẽ học đến cái pha, nói đến cái pha học quyền bí, open the science, thì nói đến cái pha học quyền bí này á, thì nó là bây giờ á, ở trên á thì nó thuộc về cái nền pha học ta thông thường, pha học hoặc là thiên văn học, hoặc là khoa học vật lý, hoặc là khoa học hóa học, ở đây anh em biết rằng chính cái điều này á, là do Đức Ca Hát, mà tôi khám phá Đức Ca Hát này, xưa này cũng đã từng là một vị mà có thể là tương tư mở ở trong cái trường phái của Rô Tông A. Ngày đã hiểu được ngày đó nghe, có thể có kiến thức về vật lý hóa học, là có thể nó là sinh đó, ngày cũng bởi vì lúc đó ngài cũng là thuộc nguồn hàng về chân sinh nữa, nên ngày dùng cái tư tưởng của nền khoa học thời đại đó, nó cũng được coi khoa học mà hiện đại của thời đại đó, nghĩa là biết sơ sơ chứ chưa có như bây giờ hiện tại chúng ta, mà ngài đã trình bày rõ cho là cái nguồn gốc của khoa học là nó xuất phát từ nó đã tạo ra điện này, nó đã tạo ra từ tính này, nó đã tạo ra âm thanh, nó tạo ra ánh sáng, hơi nóng và sự cấu kết và sự kết tiến muôn loài dạng vật dân 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 đó. Mình là cái này để nhắc nhở cho có lẽ là để nhắc nhở cho nhân loại thấy là từ nguồn gốc cũng như là dạng vật nào nó xuất phát từ của hát. Nhưng mà trong quyền bí học pha chứ bằng pha học quyền bí open science, chứ mà nói open science thì anh chị em hãy nhớ cái điều này cho chúng tôi xin lặp lại, để cho bởi vì học quyền bí học thì chúng ta phải hiểu rõ cái khoa học thì đúng là hoàn toàn khác với cái khoa học mà thông thường nha. Ở đây thì bởi vậy cái quan trọng nhất anh em học vô lý tiền, bởi vì cái này là để chúng ta mở cái trí mở rộng. Mà nếu mà người ta nói mình khoa học thì đúng mà mình không biết khoa học thì đúng là cái gì, mình tưởng là những cái môn khoa học nó thường thường thôi, chuyên môn khoa học với cái gì mà mình không thấy, và cái như phần tâm linh văn mình không thấy thì mình cho nó là gì lý vậy thôi. Nhưng mà họ mình chưa có định nghĩa, mình chưa có hiểu cái sự định nghĩa xác thật của khoa học tâm linh. Thật sự thì mình cũng chưa nắm được cái nghĩa cao siêu của giáo lý biến truyền, của giáo lý huyền môn, của giáo lý thần học nha. Cái open science này nó là cái từ chuyên khoa của thống học, thấy chưa? Là cái môn khoa học mà nó chỉ cho tâm thấy những cái điều bí ẩn ở trong thiên nhiên, gọi là khoa học huyền bí. Cái điều bí ẩn, bí ẩn thì source of nature là môn khoa học huyền bí. Cái bí ẩn của thiên nhiên, của vạn vật là môn khoa học huyền bí. Còn cái mà bên ngoài mình thấy là tại vì nguyên tử chẳng hạn, cái nguyên tử thật sự nó cũng chưa là, nó cũng chưa phải là khoa học huyền bí mà. Mà người ta thấy, người ta đã khám phá ra được thì cái đó cũng không phải là một khoa học huyền bí nữa. Mà môn khoa học nó sẽ thấy ở phía sau của cái hạt nguyên tử này. Cái hạt nguyên tử mà khoa học mình đã khám phá ở trong đó, nó có công nhân, rồi nó có điện âm, điện dương, rồi nó có điện trung hòa, rồi cái đó cũng là môn khoa học thông thường. Bây giờ anh em thấy, nhưng mà mình mắt mình không thấy rồi nha. Mà đâu giáo chức kiến thức thông thường mình cũng có khi nhiều người mới học sơ chưa biết nữa. Thì có thể cho rằng cái môn mà nguyên tử học cũng là môn qua vào vườn bí, có nhiều người chưa đạt ra tới trình độ luôn đấy nha. Vì lý do đó khi mà nói là all come to science thì chúng ta phải nghĩ ngay nó là môn khoa học nghiên cứu bí ẩn ở trong thiên nhiên, trong vạn vật, và cái sự diễn biến cái bí ẩn đó là về phương diện, về chính con là vật lý, hoặc là về phương diện hữu hình. Nó nghiên cứu về phương diện hữu hình của cái vật đó, và cái phương diện về tâm linh suy xét, và cái phương diện mà về tư tưởng mental này, và cái phương diện về tâm linh, về thần linh, về thần thức mà gọi là spiritual đó đó. Cái môn mà khoa học huyền bí là nó nghiên cứu những điều bí ẩn, những điều bí ẩn của vạn vật, nó gồm có phương diện về vật lý là về hữu hình, về phương diện cái tâm linh, về phương diện tư tưởng, về phương diện cái thần thức, cái nguyên rồi dạng dạng cái thế, thì lúc bây giờ người ta gọi là môn khoa học huyền bí, đối với cái thần học mình ấy. Nhưng cái môn khoa học huyền bí này á, thì ở phương Tây á, thì người ta coi người ta thường thường gọi cái môn khoa học huyền bí này nó là môn khoa học bí truyền. Môn khoa học bí truyền gọi là esoteric science hay là ethnic science, là cái môn khoa học mà nó nghiên cứu về cái nền thần thiết của Hy Lạp. Ethnic là một cái gì Hy Lạp, một cái nền triết lý bí truyền của Hy Lạp, mà thường thường ta gọi ethnic science hoặc là esoteric science này. Anh em thấy không? Khi mà mình đọc tới cái vấn đề mà open science là mình phải hiểu rõ như vậy, thì lúc bây giờ mình mới có thể đi sâu vào cái vấn đề nguồn gốc của muôn loài vạn vật được, qua cái nền khoa học huyền bí này, qua cái môn khoa học huyền bí này. Nhưng mà ở phương Tây á thì người ta cái này có điều này có thể bức ra há, ngài đã dạy ai và ngài đã nắm được rồi, ngài đã giảng giải cho bà lão tiên, rồi bà lão tiên viết ra rồi tiên các đệ tử của bà mới gom lại để mình giải thích cho trong cuốn mà tiêu gom con một lớp tay đó không. Thì ở phương Tây á, cái mà gọi là ô con cái tay anh thường thường nó nằm ở trong cái bí pháp chân kinh, gọi là Kabbalah là bí pháp chân kinh. Là tôi dịch vậy đó, nhưng mà thực sự cái ý nghĩa Kabbalah nó là nền khoa học lý truyền. Kabbalah là nền khoa học lý truyền của cổ Do Thái. Bây giờ Kabbalah này, một từ Kabbalah nó thường thường nó là bí pháp chân kinh luôn, là ở phương Tây. Nhưng mà ở trung tâm á, à, thì cái ngành khoa học lý, quyền lý này, ngành khoa học quyền lý ở cái Okanokan này, thì người ta coi nó nằm ở trong cái môn thần bí thuật, gọi là mysticism, hay môn pháp thuật magic, hay là nó nằm ở trong nền triết lý thiền định là yoga philosophy. Bây giờ đó, đó ở, ở trên đây nha. Mà cái nền triết lý thiền định này, cái yoga philosophy này thì nó liên quan đến các vị mà ở Ấn Độ. Ở Ấn Độ thì những người mà nghiên cứu về cái khoa học quyền lý này đó em, chính là các vị đệ tử tại thế Sala chính ở Ấn Độ, kể như các vị đệ tử tại thế. Những đệ tử tại thế này là lại gì, là thường thường các vị mà vô vi gọi là Sala ở Ấn Độ. Thì ở Ấn Độ nó có 36 cái trường phái triết lý mà dạy về thiền định. Mà có cái trường phái mà thứ 7 là gọi là Sivanadatana đó. Trường phái là triết lý mà thiền định thứ 7 đó không? Nói chung là có cái trường phái thứ 7. Nhưng mà cái 6 cái trường phái chính, thì ở Ấn Độ có 6 trường phái chánh thường người ta biết, còn cái trường phái thứ ba thứ bảy này nó có lẽ mình dùng mộng mồm nha. 6 trường phái này á, ở Ấn Độ người ta có một cái trường phái thứ bảy thì sao, thì đối với người về cái thế giới của người mà ở bên ngoài profan, tức là những người mà ở ngoại đạo, gọi là ngoại đạo profan, thì người ta không biết cái trường phái thứ bảy. Nhưng có 6 cái trường phái ở Ấn Độ người ta biết, tức là 6 cái trường phái yoga đó, tức là Raja yoga này, rồi Bhakti yoga này, rồi Jnana yoga này, rồi Sadhana yoga này, rồi Laya yoga và Mantra yoga, tức là 6 cái trường phái, 6 cái trường phái mà dạy về thiền định này, là thiền nó nằm ở trong khoa học nguyên lý của phương tâm, của phương tâm này nó như vậy. Ok, đó chúng tôi thì giải thích cho anh em hiểu rõ cái ý nghĩa của nền khoa học nguyên lý, mà cái từ này chính là cái từ của thâm học, chuyên khoa của thâm học. Vậy thì ở đây mà hôm nay mà chúng ta học cái đoạn này là chúng ta đang bắt đầu vào cái giai đoạn nghiên cứu về nền khoa học nguyên lý, open to science. Mà đây chính cái học này nói rằng cái khoa học nguyên lý xác định rằng tất cả những cái kết quả của thô hấp mà nó tạo ra đó ha. Là nó mang cái đặc tính là gì, substantial là thuộc về, mang kết quả là siêu thức nó còn bí ẩn. Đối với cái hiện tượng mà khách quan thế giới giác quan của chúng ta, thì nó sẽ thường thường nói là có mang, còn mang cái đặc tính bí ẩn, xác định là chính do quyền lý học. Những cái năng lượng mà như điện lực này, rồi từ tính, âm thanh, ánh sáng, hơi nóng, thì chất biến cho mình, thì nó vẫn còn có những cái kết quả còn bí ẩn, nghĩa là nó cái kết quả mà gọi là siêu thức, là siêu cảm quan, siêu giác quan, siêu thức, thì nó vẫn còn bí ẩn, mà cái phía trước là cái mà có trước những cái mà hiện tượng mà có trước, có thể cần để cho tinh thần hay là có nó những cái hiện tượng mà có thể nó có những cái quan năng bất bình thường, nghe rồi thấy không? Nghĩa là những cái quan năng này đó, nghĩa là người ta cũng có thể nhận thức được, nghĩa là khi mà người ta hiểu rõ cái môn khoa học nguyên lý này, nguyên lý đó những cái hiện tượng khách quan mà chúng ta thấy đó. Giả tưởng như chúng ta muốn biết điện từ đâu mà có, đặt ra câu hỏi đó, mình nhắc đến thường thường một là đệ tử là nô thường thường ngài cho làm đệ tử thường thường ngài thường thường đặt câu hỏi với cô đức thầy thường thường là guru đạo sư đối với thiên lâm mình gọi là cái gì guru hay là anh ép là cái gì chân sư đặt câu hỏi à. Về trước hết mà những đệ tử đặt câu hỏi là do cái gì điện, đặt câu hỏi điện là cái gì tạo ra điện và cái nguồn gốc của điện phát xuất từ đâu thì ngày luôn luôn bởi vì người đệ tử là non luôn luôn phải đặt cái nghi vấn ở trong đầu của mình. Mình đặt nghi vấn trong đầu có nghĩa là mình thiền đó. Mình có thể như là hôm nay chẳng hạn anh chị em mà thiền á, ví dụ giả sử như thiền á thì anh chị em phải có thể đặt cái câu hỏi điển thiền thì điển luôn à. Ví dụ như đức thầy đưa ra một cái con án, một cái đề á, cái đề mình hôm nay các con phát thiền và điển đó à, thì anh chị em phải coi lại điển nó bắt mình từ đâu và điện có những cái quan năng gì và sự bí ẩn của điện từ đâu đấy đó thì chính cái điều này đó nó liên quan đến mình cái nguồn tạo tiền lý cái thứ sao của điện là cái mà chúng ta đã học rồi vậy đấy khi mà mình học thu hát chính nguồn là giảng dịch ở trên càn khôn vũ trụ trên trái đất như do pho hát tạo ra thì lúc bây giờ chúng ta thiền về điện thì chúng ta phải nghĩ đến cái nguồn gốc của cái việc mà tạo ra điện đó chính là pho hát rồi pho hát nó tạo ra bãi nha rồi ở đây chính là về bởi vì khi mà thiền thì chúng ta phải nhớ đến cái mà gọi là cái trước nhân thần dạng vật đầm hình thiết thì lúc bây giờ mình mới thật sự bị thiền về điện được chứ nếu mà không có cái thiết này thì mình cũng có thể là dần mình cũng nghe chứ bằng cái tư tưởng của mình nó cũng chạy giới hạn ở trong cái thế giới hữu hình trong cái thế giới mà có hiện tượng khách quan mà thôi chứ chưa thật sự vào cái thế giới mậu giác thức cái thế giới mà ở bên trong của nhân loại dạng vậy tức cái mậu giác thức cái gọi là ngu mà nằm đó đó khi mà đức thầy mà đưa ra mà cái để cho người mẹ tử hôm nay các con phải thiền và điện thì chúng ta phải nhớ đến cho con ạ cái nguồn gốc tạo ra điện nó có vài đứa con và phải nhớ đến cái thiết mà nhân thành dạng dạng đồng hình thiết thì hô hấp bây giờ là mình bị thành sáng tạo làm gì thành thấm xét như cái trường phái mà thiết học cái trường phái mà tín ngưỡng của phương đông của mình ở bên ấn giáo ở trong kinh Phật Đà có nói đến cái nguồn gốc của pho hát là nó là rút ra là vị thần tấm xét bây giờ vị thần tấm xét là con của đấng thượng đế sáng tạo Brahma là đức thượng đế sáng tạo Brahma mà nó là chính là nó xuất phát từ cái não bộ của người cha giả con lầm của người mẹ đấy bây giờ nói đến điện là cái nguồn gốc đó à, cái nguồn gốc của điện đó là chúng ta khi mà học chúng ta này học cái đoạn này là chúng ta phải thiền điển thì lúc bây giờ chúng ta mới nắm được cái này gọi là cái miếng đạn phía sau cái nguồn lò dạng vật điện nè rồi lỗi gì nữa điện rồi cái từ tính nè từ trường nè rồi cái âm thanh cái vậy âm thanh mà âm thanh mình thấy đó mình a cái từ tính mà mình thấy thông thường nó cũng là thuộc về cái thế giới khách quan chứ mà muốn đi sâu vào cái thế giới mà chủ quan thì cái từ tính nó cũng khác nó cũng là thuộc về cái gì bí ẩn của mình khoa học nguyên lý trong cái từ tính nó có cực âm cực dương mà từ đâu mà nó tạo ra cực âm cực dương thì người ta cũng phải quay về cái pho hát
cái nguồn gốc của phù hợp. Chính cái tự tỉnh này cũng do cái phù hợp nó tạo ra cái tự thầm tự nhiên là khi mà thiền về cái từ trường hay tự tỉnh thì chúng ta cũng phải nghĩ đến phù hợp. Thấy không? Và cái âm thanh cũng vậy. Cái âm thanh của ngôi lời nó cũng là do cái phù hợp tạo ra. Nghĩa là bảy cái đứa con mà do phù hợp tạo ra mà ở trong cái thế giới đối tượng thì nó là như vậy, nhưng mà ở phía sau cái điều bí ẩn của cái năng lượng ở đây gọi là năng lượng energy, cái năng lượng này gọi là có gọi cái là có biết tập energy, gọi là cái năng lượng của vũ trụ, cái năng lượng của vũ trụ nha. Bởi vì điện nó cũng ở trong vũ trụ mà ra, từ tính cũng ở trong vũ trụ mà ra, thì cái bãi cái này, bãi cái năng lượng này chính là cái năng lượng của vũ trụ, cosmic energy. Mà đầu tiên cái câu hát này, biết câu hát này nói đó là cái lực sáng tạo hay là lực kiến tạo của cái biển càng khôn. Cái điểm lực càng khôn, cái điểm càng khôn có nước tự nhiên thì lấy từ xưa đi đó. Phù hợp nó là cái lực dùng phương diện hữu hình vật chất thì nó là cái lực sáng tạo tiến tạo ra cái điểm lực càng khôn. Nhưng mà về phương diện mà ẩn dụ ẩn ý hay về phương diện mà mình nhân cách quá đó, nên người ta phải khôn đi thì nó là như thần. Thấm thép của ta, anh em thấy không? Mấy khi mà chúng ta học cái điều ta cho nghe trong được cái lời mà bình luận của Đức Ca Hát này là kể như là chúng ta là có thể lần lần chúng ta sẽ trở thành đệ tử nội môn. Đó, tôi đưa góp ý thêm. Đó, các bạn nào có ý gì đặt câu hỏi không có thể. Nhân nói ra kia là gì không? Chị Thánh? Chị Nhân đó. Ta trốn luôn rồi sao?
Trốn nghe hỏi trường kinh quanh sao?
Chạy không có lấy tiền bụng, nó lấy cái tiền rồi trốn rồi không giúp cho bạn trẻ để chơi nè, chơi hay là nó kỳ nha, không vậy nha.
Anh Văn có hợp không anh Văn?
Ok,
mà anh nói rồi chú đánh vào.
Để cho không nhát cho người ta trốn luôn sao?
Okay.
Người ta nói có tình có ngày là không lẽ bỏ con nó kỳ nó nha mà nói cho thôi. Rồi 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 rồi
rồi rồi
rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi thì chỉ tôi cho tôi yên nha, tại nên nó khỏe. Sao? Người nào mà để tăng bóp là chết rồi, chết. Người chết.
Không chết đâu.
Không. Vậy.
Anh sao mà chết được?
Sao mà chết được? Không. Thì ở đây rõ ràng chúng ta học đến rồi đó. Chúng ta thấy những cái quan năng. Cái trước tức là cái phần về hữu hình của vật chất đó, thì nó có những cái quan năng, có những cái quan năng mà bất bất bình thường, có những quan năng ở cái và tự nhiên cái điện mà mình thấy đó, mình tưởng con nó thường rồi, nhưng mà ở phía sau cái từ nguyên lý của điện đó, là nó có những cái quan năng bất bình thường mà người ta có thể nhận thức, gọi là đen. Còn cái mà mình thấy ở cái sau thì nó là có thể nhận thức qua cái giác quan hữu hình của mình. Là thế nào? Cái về nguyên bí mật á, cái phía sau của mọi loại dạng vật thì mình không thể dùng giác quan mà mình thấy được. Chỉ có điểm mà mình thấy vậy nhưng mà nó có cái phần bí ẩn riêng của sao mình không biết, không? Đó, người ta gọi đó là những cái quan năng mà bất bình thường đó, gọi là quan năng bất thường. Thì ở đây đến giờ đoạn này đó, thì tất cả đều là cũng tùy thuộc vào cái những cái cách này là những cái sự gọi là premonition. Premonition là thường thường hồi này từ trước anh Giang nghe thấy như là mình nói gì về là nó phát quang ra không, nó phóng quang ra không, nó phát ra nghĩa là từ vùng cái thứ như ở trong biển nó phóng ra bên ngoài vậy đó không, thì gọi là premonition. Nhưng mà cái từ premonition này chúng tôi đã khám phá bởi vì nó có liên quan đến cái sự tiến hóa của muôn loài vạn vật. Do đó emanation nó người ta coi nó như là một cái giáo lý gọi là phân hóa. Tôi dịch nó emanation là phân hóa bởi vì người ta có cái giáo lý nói về emanation gọi là the kind of emanation, là cái giáo lý nói về sự phân hóa. Nghĩa là thế nào? Nghĩa là từ cái nguồn gốc của cái điện mà nó có thể biến ra vô số đủ thứ cái gì ở trên cái đất của mình, nó tạo ra nguồn thứ trên đất, thì người ta gọi nó là emanation. Emanation là sự phân hóa. Mà cái giáo lý nói sự phân hóa này nó còn có một cái những cái đặc tính mà thuộc về cái siêu thức. Siêu cảm xúc đó, more substantial expression, nó mang những cái đặc tính siêu thức linh thiêng. Là cái này expression này nó thuộc về linh thiêng, nó thuộc thiêng liêng, mà nó cũng có thể thuộc về thần thức nữa. Nên bởi vì sao ở đây nó is even more substantial expression quality. Nghĩa là nó mang cái mà mình thấy những sự sân quá mà nó xuất hiện ra thì nó vẫn còn mang những cái đặc tính cũng như siêu cảm xúc cái đó là siêu cảm xúc thuộc về phần linh thiêng hay là cái phần thần thức của loài sách đó, mà nó không thuộc về cái thần ngã của mình, tức là nó cái disconnect, nó nghĩa là nó không thuộc về cái phần cá thể quá hay là thuộc về nhân cách quá, nhân cách quá gọi là nó disconnect cũng vậy nữa, nhưng mà nó còn tùy thuộc và những cái nguyên nhân thực sự và cái nguyên nhân của cái tâm thức in and comes out to causing. Đấy thì vì lý do đó anh với anh này bãi cái đứa con hay là bãi cái nguyên lý tạo ra để mà tạo ra muôn loài dạng vật mà do thâu hấp nó tạo ra là nó chính nó là cũng là do những cái nguyên nhân thực sự có tư thức của những vật đó. Nghĩa là khi mà nói những nguyên nhân mà thực sự đó nên nó khâu rồi hay không sao rồi thì nó liên hệ đến cái o cân cái tay anh môn phá học quyền lý rồi là môn phá học, vì môn phá học quyền lý nên người ta mới nói quyền and không sao cái khâu rồi. Nếu không có môn phá học quyền lý này thì người ta không thể áp dụng cái này được, mà người ta nói đó là những môn phá học mới, môn phá học sẽ thay lại. Nên vậy thôi, là như tẩy điện thôi. Có lúc mà cái lúc mà người ta chưa biết có điện, khi mà người ta đem nó biết có điện thì người ta thấy có điện đó, thì lúc bây giờ cái đó chỉ là môn khoa học thông thường, môn khoa học về thứ thông thường, chứ không phải là môn khoa học quyền lý. Ở đây thì người ta nói rằng độc giả cũng phải nghĩ rằng theo cái giáo lý của chúng ta, tức là do giáo lý thần học đó ha, thì nó và cái giáo lý này cho nó liên hệ đến cái bầu vũ trụ hiện tượng, bầu vũ trụ đối tượng có đối tượng, cái bầu vũ trụ có đối tượng gọi là phenomenon universe mọi người ha, mà người ta coi cái bầu vũ trụ mà thuộc cái thế giới hiện tượng hay đối tượng này nó giống như là một cái cõi đại ảo mộng. Which illusion, which yêu lưu trong người cõi đại ảo mộng. Là gần hơn nhất như là một cái thể, như là một cái thể, ví dụ như điện hay là bầu trái đất của mình như là một cái thể, thì cái thể này được coi như đối với cái vật chất. Cái thể mà chúng ta thấy được do cái như điện hoặc là trái đất hoặc là một cái hành tinh hoặc là một cái gì đó ở trong cái bầu vũ trụ hay là bầu vạn vật của chúng ta, thì người ta coi cái thể này đó, cái thể này nó đối với cái thể này, đối với đó nó đối với cái vật chất gọi là vật chất bất khả thi. Cái vật chất bất khả thi, ai thao nó sắp tan chảy, cái vật chất bất khả thi mà nó không phải là cái thực thể. Cái thực thể gọi là reality, cái thực thể nó chỉ là cái vật chất bất khả thi. Bởi vì sao? Bởi vì đối với cái thế giới mà đối tượng, cái thế giới mà gọi là có đối tượng, cái hiện tượng, thì nó là một cái đại ảo mộng. Vì mỗi vật cái trên trái đất của chúng ta hay là trong càn khôn vũ trụ chúng ta, một cái thể nào đó cũng chỉ là một cái trạng thái bất khả thi, là không biết, người ta không biết. Ví dụ như là giả tính một hành tinh mặt trăng hay là hành tinh quả tinh hay là trung tinh chẳng hạn, chúng ta có khi mà chúng ta chưa đi sâu vào vấn đề của môn khoa bình lý thì chúng ta cũng chỉ biết nó là một thứ vật chất bất khả thi, gọi là unknown substance, vật chất bất khả thi. Mà nghĩa là từ cái vật chất này lần lần nó mới tiến lên cái mà gọi là thực thể, gọi là đi reality, sở như là một thực thể và em kia nó đi. Và hơn nữa có thể nếu mà khi mà cái vật, cái bầu một cái thể nào đó mà nó có thể rời khỏi cái thế giới ảo mộng này đó, thì lúc bây giờ đó, cái vật này mà khi mà được cái bằng lấy ra khỏi cái thế giới ảo mộng, giả sử như một cái hành tinh mà trái đất của chúng ta mà đến một cái thời kỳ như mà nó chết chẳng hạn, đến những gì cũng như mặt trăng vậy, mặt trăng là mặt trăng chẳng hạn, đó là đến cái thời kỳ ta ra nó nghĩ nó quá nhập đó, thì lúc bây giờ đó cái này á, cái này thường thường cái mặt trăng bây giờ mình mới coi nó chỉ là một cái thứ vật chất bất khả thi, là không thể nào xuất tâm, bởi vì nó còn ở trong cái thế giới ảo mộng, đại ảo mộng. Nó còn ở trong thế giới đại ảo mộng nên người ta mới gọi nó là thứ vật chất bất khả thi, không thể nào xuất tâm. Cái đoạn này có thể Đức Ca Hát để nhắc nhở các đệ tử ngôn nó phải nhớ liên liên. Chúng ta đang sống ở trong cái thế giới đại ảo mộng đó, Chiếc illusion, đại ảo mộng đó. Mà nó chính là cái thế giới Maya đó, One of Maya, là cái thế giới ảo mộng đó. Cho nên ở đây nên rồi kia đó nó nghĩa là luôn luôn chúng ta coi mặc dầu chúng ta phá học, những nhà phá học như vậy người ta đã khám phá rồi, trong cái thế giới ảo mộng có những cái người ta đã tìm ra được, nhất là cái nguyên tử của khoa học người ta đã khám phá. Mặc dầu nguyên tử là ở trong cái thế giới ảo mộng, nhưng nguyên tử vẫn là có thật chứ không phải là không có. Trong cái ảo mộng vẫn có cái thật, vì lý do đó cho nên ở đây nên Đức Ca Hát nó nói dường như, cái đoạn sau dường như là nó nói là cho nên dường như cái sự cấu tạo thân tử của các thể mà ở trong vạn vật ha, thì nó không phải là giảm bớt, là do xuất phát từ cái sự sáng tạo của cái thể đó, mà ở trên cái cõi tâm thức này á, nó nghĩa là ở đây trên cõi tâm thức này thì đứng trên quan điểm lập trường của một vị chân sư huyền bí học gọi là Adept Oconthus rồi đó, đứng cái lập trường của vị chân sư nha, chân sư A Lát mà con tâm tết nè, vị chân sư mà nguyên lý học thì ngài coi là ngài có cái sở hữu về cái phương diện mà khách quan mà mình bằng chân của thôi biết tay chi và cái khách quan này cũng như suy luận, có lượng khách quan này là đặc biệt hay riêng biệt gì đó, cái sở hữu kiến thức đối với chị chân sư nguyên lý học thì ngài có cái sở hữu về cái kiến thức khách quan nó là khác được về cái sự cấu tạo. Nếu mà ví như là không có cái sự cấu tạo vật chất, không có sự vật chất thì có thể là không có cái sự mà liên hệ đến đi không. Nếu không có sự cấu tạo vật chất thì có thể không có sự liên hệ đến cái mà gọi là cái mẫu giác thức, thì liên hệ cái mẫu giác thức gọi là gì, relaxing numinon, mà nó nghịch lại với cái mẫu giác thức, tức là cái mẫu tượng, còn ở bên ngoài là nó là hiện tượng, nghĩa là nó đối lập với cái vũ trụ của nội thức và cái vũ trụ của hiện của cái đối tượng của cái hiện tượng, cái vũ trụ nội nữa, là phải đứng trên lập trường của vị chân sư. Cái này là chúng ta phải nghiên cứu để nhưng lại là người. Còn đối với một nhà khoa học thì những từ mà như là cái lực, những từ mà như lực mà phát rồi, hoặc là những cái lực á, lực mà cái lực hay là những cái lực thì nó cũng phát xuất từ cái vật chất, từ vật chất hay là do cái phương thức mà nó vận hành của vật chất. Đối với nhà khoa học ở đây chính cái hát này nhắc nhở chúng ta, các nghiên cứu sinh viên lý học và các đệ tử là ngồi thành ra cái quan niệm của nhà khoa học nó hoàn toàn khác với cái quan niệm của một của người lý học. Đối với một chân sư người lý học thì cái mà ngài nhận cái lập trường của ngài đó nha, cái lập trường của ngài cứ có cái trình nhận tốt về cái khách quan mà khác được. Nếu mà cái cấu trúc, nếu mà không có ethanol cái maturon ít, nếu mà không có cái cấu trúc vật chất này thì không thể nào mà có sự liên hệ giữa cái bầu vũ trụ nội giác thức, cái tình huống của non nội giác thức nghĩa là cái những cái bầu vũ trụ mà nó ngoài cái tầm hiểu biết của mình, gọi là nhân mô lên với cái bầu vũ trụ mà hiện tượng có đối tượng. Đây là cái quan điểm lập trường của vị chân sư nguyên lý học. Còn một nhà khoa học thì người ta sử dụng thường là cái lực hoặc là những cái lực thì nó do cái vật chất tạo ra, là những nhà khoa học duy vật đó nha, là do vật chất tạo ra hay là do những cái phương thức mà cái vật chất đó, cái sự vận hành của cái vật chất đó, nó là đối nhà. Còn đối với nguyên lý học thì người ta xem kết quả, những cái kết quả của cái lực, kết quả của cái lực mà ở đây người ta gọi là kết quả của các tinh hoa chất effect element choosing, các tinh hoa chất hay là các tinh linh element term, bởi vì từ element term này trong nguyên lý học nó cũng có ý nghĩa element hoặc là elementon, nghĩa là nó thuộc về cái tối đại của mình, cái tối đại kêu bằng cái gì, tối đại ngũ hành. Kết quả con nguyên lý học thì xem coi kết quả của ngũ hành, tức là element mà ở đây đức thầy chưa là những cái lực thì nó là chính là những cái nguyên nhân trực tiếp tạo ra tạo ra cái chất đó, tạo ra vật chất đó. Mà ngài nói rằng cái mà cái thân tạo này ra chính là cái người mà tạo tác, nó là linh thiêng, thiêng liêng, mà khôn ngoan, và nghĩa là thế nào? Be wise workman, intelligent. Cái từ người ta dùng cái từ này cho nó có nghĩa là thế nào? Workman là người sáng tạo, là người tạo ra, nhưng mà người sáng tạo này là thuộc về cái điện thần linh à, be wise là thuộc về thần linh và thiêng liêng, mà có cái trí. Ở đây là intelligent này là có cái trí. Nghĩa là thế nào? Nghĩa là những cái kết quả mà tạo ra các tinh linh ngũ hành hay tạo ra cái lực này, biến học coi cái gì này như là một đấng sáng tạo mà có cái tướng đó. Watchman này là trở như con người sáng tạo mà đi quay mà nó thuộc về thần linh, linh thiên thần linh. Mà có thể là gọi là các đấng sáng tạo mà có cái tướng intelligent being wise watchman. Bây giờ anh đi ăn hỏi qua tiếng Anh phải giỏi lắm rồi thì mai ra mới sống hả lại cái điều bí ẩn này nha. Cao siêu rồi. Đó, cảm nhận rồi. Anh nói đây là cho chị thấy chị mang tôi lên cái tôi mệt đó, tôi trả bà để trả cho để anh. Anh ăn một bụng ta hở góp ý góp cho bạn thẻ.
Đi đang bàn vấn đề gì?
Bọn nói dạy dỗ mình. Ví dụ cô hát này, nhưng mà tôi nói khúc đầu, còn cái khúc sau này, khúc sau nói về cái gì hồi nãy anh mập tới qua tới mình đây rồi, là tới tới gì vậy, nhiều quá trời.
Nhưng mà tôi có vẻ văn, có
vẻ là văn mắt anh. Chị tấm tắt mấy cái từ mà quan trọng, mấy điểm quan trọng cho anh nắm.
Thì đợi từ để tôi chấp tay với anh hai chút xíu trong khi chờ đợi anh Vân sẽ lên tiếng.
Vân bây giờ là đang học cái quyển của anh Lợi à?
Quyển của anh Lợi, nhưng mà anh hai sẽ mở thêm sách và bla 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 ra anh nghiên cứu thì mỗi người nói thêm.
À.
Quyển Lợi thì anh Lợi đọc từ trang 446, đọc 5 trang nhỉ? Anh Minh đọc. Thì bây giờ anh đang nói tới cái đoàn Elemental này, Effect Elemental. Thì ở đây, Elemental ở đây thì có nghĩa là tinh linh không nhỉ? Hay là nó chỉ là cái đơn giản cái căn bản?
Cũng có thể dịch là tinh linh chị. Elemental nó do cái chữ element, tức là cái nguyên tố căn bản.
Căn bản, từ đây đọc nguyên câu nhé. May not by nature, man, box, or boxes, generated by matter, or most of its motion, in the real open sea, can see.
Chị đọc cái phần đó có box lên sky chưa?
Tốt rồi đó.
Ở trang mấy? Trang 48 hả? Hay là
không, không, tôi post thêm cái này là tôi post thêm cái sky chi đấy. Anh đã xem cái chỗ đó.
Thế này,
anh mở
lên cái
file
copy
ra là anh thấy.
Biết rồi, nhưng mà nó rất dài. Chapter 33. Rồi bắt đầu là page 289.
Cái này là B đó, phần đầu đây, phần đầu chữ B đó. Anh dịch nãy giờ chứ không có sao quá đâu.
Rồi đây là anh xin đứng tiếp tục rồi.
Tức là những nhà huyền bí thì nhìn thấy ở trong những cái tác dụng effect elemental force effect nhìn trong những cái tác dụng đó thì nhìn thấy những cái elemental không có hết, và ở trong cái nguyên do mà tạo ra nó thì thấy những cái gì quốc mang rất là thông minh, tức là những cái lực này ở đây đang nói. Đây đang nói về những cái lực bảy loại lực, thì điện từ âm thanh ánh sáng sức nóng cùng dính các thứ đó, bảy thứ đó, giống như mấy anh em bảy phân brother đó. Thì có những cái loại nó khác nhau nhưng mà đồng thời thì nó đều phát nguồn từ những chuyển động đầu tiên. Chuyển động đầu tiên nhưng mà nó dưới dạng thức bảy loại khác nhau, bảy loại energy khác nhau. Thì khoa học vật lý định nghĩa của những cái loại đó là những cái tác dụng, những cái tác động cảm xúc, tiêu cảm xúc ở trong cái hành động có ẩn dấu của họ, của những cái loại đó. Và nó là những cái hiện tượng khách quan ở trong cái thế giới của cảm xúc. Thì có một số như là electricity, magnetism, thì những cái đó đó thì cần phải có những cái khả năng bất bình thường thì nên nhận xét được. Nhưng mà những cái mà về sau này như là light, heat, collision này nọ, hay là âm thanh, ánh sáng, sức nóng, sự dính thì là chỉ cần những cái giác quan bình thường của con người thì có thể nhận biết được. Tất cả những cái loại đó thì nó xuất phát từ có một cái tính chất nó gọi là vừa chưa cảm giác mà nó lại trí tuệ nữa, và nó có những cái nguyên nhân, nó có những cái nguyên do về tâm thức, về tâm thức thì mình biết. Và để mô tả những cái entity đó thì không có lợi gì cả, thì vô ích. Mà chúng ta chỉ cần biết rằng là nói về những cái hiện tượng ở trong thế giới thì nó là một cái ảo giác, và nó là một cái vật thể gì của những cái chất liệu mà chúng ta không biết. Và càng nó càng gần với sự thật hơn thì nó càng xa hơn đối với cái thế giới của chúng ta, thế giới ảo mộng của chúng ta. Tức là nó phải cao hơn đó, thì nó mới gần với sự thật. Chứ còn ở trong cái thế giới này thì nó là những cái câu như ảo mộng, ảo ảnh. Cho nên rằng là mặc dù là những cái phân tử tạo ra những cái thể đó thì nó không có phải là lấy ra từ cái cõi của chúng ta, nhưng mà nó cũng có những cái mục đích nó về à nó không phải mục đích nhưng mà nó là nó có những cái hệ, nó có những cái sự tạo ra được một cách khách quan rõ rệt, chứ không phải là nó chỉ là cái hiện tượng mà nó không có một cái bản chất, tức là nó có một cái thứ bản chất thực chất nào đó ở trong thế giới. Những con người của khoa học thì có thể gọi nó là những cái lực, tức là những cái mà mình thấy là những cái gọi là energy đó, thì bây giờ nó cũng có những cái bản chất và bằng vật chất. Thì nếu mà khoa học ra thì gọi nó là lực, những cái lực tạo ra bởi vật chất. Hay là họ cũng có thể gọi nó là những loại chuyển động, những cái cách thức chuyển động. Nhưng mà những huyền lý ra thì coi cũng nó như là những ảnh hưởng của những cái lực mà nó tạo ra bởi những cái vị chắc có thể coi như vị thần tiên đó. Intelligent Design Workman, giống như là những vị có tính cách thượng đế. Và cái sự liên hệ của những cái elemental này, elemental thì bảo đây là tinh linh, những cái sự liên hệ rất gần gũi của những cái tinh linh này đã được hướng dẫn bởi những bàn tay của những vị chủ nhân không sai lầm. Và cái sự liên hệ của chúng nó với những cái vật chất thì nó tạo ra bởi cái những sự nó à thì nó sẽ tạo ra những cái hiện tượng ở trên trái đất mình, như là ánh sáng, sức nóng, tức từ tính vân vân. chúng ta cũng không thể đồng ý với những gì mà cấp tên giấy, những người người Mỹ mà cấp tên giấy gọi tất cả mọi lực là và những năng lực là một entity.
Là dây thật lượng, chất tâm xuyết là những là dây thật lượng.
À, dây thật lượng. Thì còn tất cả mọi người là một cái thành viên entity. Thành viên là một cái thành viên entity. Tại vì như thế thì cũng gọi như thế thì cũng không được. Tại vì tất cả mọi thứ như vậy bây giờ ánh sáng, ánh sức nóng, điện lực, tất cả mọi thứ nó mỗi cái rồi là một cái vị gì đó thì đâu có được. Ví dụ như là mình kéo một cái bóng xe xong rồi nó kêu lên thì mình gọi cái tiếng kêu đó là MVP. Như thế thì mình lẫn lộn những cái tiếng bẩm với lại cái người
mà
gọi là thực thể. Đó thành ra là cũng có những cái vị MVP thật mà tạo ra những cái đó thật. Nhưng mà mình không thể nào mà gọi tất cả mọi những cái tiếng động hay là ánh sáng đều mỗi cái đều là một thực thể thì nó có quá nhiều thực thể trên thế giới đi. Mà mình lại lẫn lộn cái ánh sáng tiếng động đó với lại cái nguyên nhân gây ra nó, tức là lẫn lộn cái tiếng động với lại cái người mà tạo ra nó, cái người tạo ra nó hay là cái vị mà cái vị thông minh mà đứng đằng sau cái người lái. Nhưng mà chúng ta cũng có thể cho cái tên đó, tức là MVP cho những người lái, tức là những vị mà thần tiên đó, những vị thần tiên thì cũng là những MVP. Và những vị đó là đi ăn chùa. Và những cái tinh linh này thì là những cái gọi là thiên nhiên, những cái lực thiên nhiên. Là những cái người, những cái cánh tay, những cái sự hoạt động của những người kia. Mà đó là có một cái vị lý do đầu tiên là đứng đằng sau, và những cái elemental tức là tinh linh này là chỉ là lý do thứ hai, tức là đưa ra đằng trước. Và tất cả mọi hiện tượng ở trên trái đất thì có những cái vị đứng đằng sau, rồi kế đó là có những cái tinh linh, điện lực, ánh sáng và sức nóng thì đều được gọi là bóng ma hay là bóng cái bóng của vật chất chuyển động, nghĩa là cái tình trạng của vật chất mà nó có những cái cảm xúc suốt, tức là siêu cảm giác mà chúng ta chỉ có thể nhận thấy những cái tác dụng của chúng nó mà thôi. Cái cảm giác của ánh sáng thì cũng giống như là cái tiếng động của âm thanh của cái bánh xe, thì nó là những cái hiện tượng tạo ra, và chúng ta thì chúng ta thấy nó cho nên chúng ta mới biết là có nó, chứ còn nó một mình nó không có nghĩa gì cả. Tiếng động để có người nghe. Cái này cũng lùm à? Anh đang gây chiến kìa.
Những cái này tôi nghĩ là trước mình có bàn rồi phải không?
Đó nè. Nãy mình đưa ra đặt cái đoạn này thì nó tới cái này. Hay là cái đoạn này là đoạn từ trước? Nó vậy thì anh ấy đọc đoạn sau à?
Trước mình có học cái lạc nói về mấy người con của cô hát rồi.
Ok, thì đây là cái đoạn sau đó thì là nói về có lẽ cái copy hình nhiều, cái copy lốt trong cái đoạn từ trước. Cô hát là cái người mà hướng dẫn những sự biến chuyển của những cái nguyên lý từ một cái hành tinh này tới một hành tinh khác, từ một ngôi sao tới một ngôi sao khác, những ngôi sao đứa con. Khi mà một cái hành tinh nó chết thì những cái nguyên lý của nó sẽ được đưa tới một cái nơi mà nghỉ ngơi, rồi cái khả năng tiềm ẩn của nó thì vẫn còn, những năng lực tiềm ẩn vẫn còn trong ngôi sao chết. Và trong cái planet, trong cái hành tinh nó chết đó, và sau đó nó sẽ được tỉnh thức dậy, trở về cuộc đời và sẽ tạo thành trong một cái thể mới, một cái hành tinh khác đó. Cái điều thấy rõ là mặc dù chúng ta không có hiểu gì, tức là những nhà khoa học không có hiểu gì về cái bản chất của những cái vật chất trên trái đất, thì những nhà vật lý cũng vẫn là phê phán và cho rằng là họ có thể tạo ra nhiều loại sắp xếp và loại khác nhau. Những nhà khoa học thì biết rằng là cái sự hiểu biết của họ thì nó rất là nông cạn và họ rất là gò bó. Nó chỉ là một cái cách chuyển động thôi. Nó tức là họ biết về ma từ đó, nó ma từ chỉ có chuyển động thôi, không có gì khác hết. Là vật chất là chỉ có chuyển động. Nhưng mà cái lực ở bên trong một cái hơi thở của một người sống, khi mà thổi một cái hạt bụi ra khỏi cái bàn thì cũng là một cái cách chuyển động, và giống như là và nó không phải là cái bản chất của cái vật chất, vì phải có hơi thở, cái bản chất vật chất nó chỉ là bụi thôi. Và nó đã cái đám bụi đó thì nó sẽ được tỏ ra từ một người có cái suy nghĩ và thở nó ra, mặc dù là cái đầu tiên người ta đưa nó ra thì cố tình hay là vô tình, và tạo ra cái vật chất này một cái khả năng mà mình gọi là lực. Tức là cái khi mà bụi nó chuyển động thì nó có một cái lực, nó sẽ tác dụng đâu đó, và cái bản chất của nó thì đẩy mình cũng không biết được. Tạo nó ra thì nó tạo ra thêm những sự khó khăn hơn nữa. Ok, cái bản này thì cũng nói là tôi chưa biết thôi. Những nhà huyền học thì sẽ nói về vật chất, nhưng mà chỉ có những cái nguyên lý của những cái tinh chất của vật chất, tức là chỉ có molecularity thì nó sẽ là không có thể nào lập lỡ được và nó sẽ trường tồn diễn biến. Thì nói rằng là tất cả những cái gọi là lực trong thiên nhiên, điểm từ ánh sáng vân vân, nó không phải là cái cách thức để mà chuyển động của những cái hạt vật chất ở trong cái khả năng, ở trong cái cách tiếp hợp đầu tiên của chúng nó. Cái cuốn sách này đầu tiên nó nói rồi, cuốn sách này là cuốn sách của bà Dorothy. Đây là nói về Phoenix đã tạo ra 7 cái trung tâm nghỉ ngơi, cái con Leyan thì tạo ra một cái để tạo nên một cái gì đó thì xuống đế ngừng lại hay là sửa đổi cái những sự chuyển động của tại 7 điểm ở trong cái vùng mà ở trong cái vùng của ngài đó. Thì đoạn này nói rằng là cái hơi thở của ngài là tạo và đào xuống ở trong cái không gian này 7 cái lỗ vào trong cái layer để tạo nó, chắc như là tạo 7 cái lỗ rồi tất cả những cái vật chất nó quay xung quanh 7 cái lỗ đó, tôi đoán như vậy. Chúng ta nói rằng Leia là cái mà khoa học gọi là điểm zero, điểm số không, hay là con đường số không, thì đó là nơi mà nó hoàn toàn là âm, tại hoặc là nó là một cái lực tuyệt đối. Cái bản chất của bảy cái tình trạng mà chúng ta gọi là lực, hay là nó là cái bản chất của những cái vật chất, vật chất không có chất này là molecularity, mà chúng ta không thể nào thấy được, và nguồn gốc của tất cả những cái tình trạng mà chúng ta có thể biết được. Một cái trục nó xô, một cái trục ở giữa, và nó là trung tâm cho tất cả. Chúng ta coi như nó là một cái trung tâm, trung tâm nước xô, cái gì nước xô là nó trung hòa. Một cái trung tâm trung hòa là cái điểm mà nó giới hạn của tất cả những cái sự cảm giác nào.
Chỉ có tới chỗ liên tình quay thôi.
Liên tình quay đó. Cho nên là chúng ta tưởng tượng hai cái plan và hai cái cõi, như là đã tạo nên mỗi một cái cõi này thì nó liên quan đến một cái bộ phận nào đó để mình cảm giác. Chúng ta phải nhận rằng giữa hai cái cõi đó thì nó có những cái sự chuyển động liên tục, và chúng ta nếu chúng ta đi theo những cái nguyên tử phân tử, đi từ cái cõi thấp lên cõi cao, thì sẽ có một điểm mà chúng nó đi ra khỏi cái điều mà chúng ta có thể cảm nhận được từ bên dưới, tức là nó bay lên trên thì ta không thể nào biết được nữa. Cho nên là đối với chúng ta, những cái vật chất của cái cõi dưới thì tới đó nó biến mất, trở thành ra không còn gì nữa cả. Đúng như bây giờ cái dưới nó xuất ra thì mình ngồi đây mình đâu có nhìn thấy cái dưới. Hay là nếu nó đi lên cõi trên và cái tình trạng của cái vật chất đó nó nó có những cái tính chất mà chúng ta không có thể nào tìm hiểu được, nên gọi là bảy cái trung tâm trung hòa này thì đã được tạo ra bởi cô ác. Thì là mấy cái trung tâm trung hòa này giống như đến những cái nơi đó thì nó biến mất, thì không thấy nữa, giống như là những cái ranh giới đó. Thông minh cân cũng nói rằng là có những cái nền móng đã được đặt xuống để có thể tạo nên và tạo ra cho vật chất trở thành hoạt động và tiến hóa. Cái nguyên tử đầu tiên thì không có thể nào nhân lên được, cho nên gọi là tổng số một cách dùng dáng. Và cái tổng số này thì nó không có giới hạn. Cái này là tiếng Việt rồi, nhưng mà tiếng Anh thì nó hiểu cái thêm một cái gì đó. Giống như mình nhìn hai cái mặt của một cái vấn đề, hai câu chuyện của một vấn đề.
Tiếng Việt là trang, hồi nãy chị nói là trang mấy?
Hồi nãy là trang 446 chuẩn bị đi lên.
Cái phần này nó nói hơi khó hiểu là tại vì đây là cái sự chuyển thể giữa một cái vật chất không biểu lộ chuyển qua cái trạng thái biểu lộ. Khi vật chất không biểu lộ chuyển qua trạng thái biểu lộ thì nó đi qua một cái điểm mà chúng ta gọi là điểm trung hòa. hay là điểm zero, tức là Laya Center. Phật giáo nói về cái Laya thức ấy. Thì cái Laya thơ, Laya quay đó là cái điểm chấm nó xuất hiện ở trong cái vòng tròn. Theo những cái khoa huyền lý học, người ta hay tượng trưng cái sự xuất hiện của sự sống trong vũ trụ bằng cái điểm chấm ở trong một cái vòng tròn. Thì cái vòng tròn nó được giải thích là khi cái tâm thức của thượng đế nó bao ra, nó phát ra xung quanh cái vòng tròn đó. Còn một cái giải nghĩa khác về cái vòng tròn đó là tất cả những cái gì đó mà nó xảy ra ở trong cái vòng tròn đó thì nó gọi là cái sự việc, sự tiến hóa của chân thần. Còn cái chu vi của cái vòng tròn đó là biểu tượng cho tất cả những cái gì nó đang xảy ra ở trong cái vòng tròn. Bởi vì trong vòng tròn đó thì nó có cái tính cách là trừu tượng, mình không có hiểu được. Mình chỉ có hiểu được, chỉ thấy được cái chu vi của vòng tròn ở ngoài mà thôi. Đấy. Cái Laya Point đó là một cái điểm rất là quan trọng. Là bởi vì nếu mà mình cứ phân tán cái vật chất từ một hộp nguyên tử nhỏ xíu phân tán ra thành electron, proton, vân vân, rồi tới cái bottom Higgs vân vân, rồi phân tán tới mà một cái giai đoạn mà gọi là cái nhỏ nhất đó, thì nó biến mất. Sở dĩ nó biến mất đó, là nó chuyển trở về cái trạng thái không biểu hiện. Bởi vì hồi trước đó, từ trạng thái không biểu hiện chuyển qua biểu hiện qua cái Laya Center. Thì bây giờ nếu mà cái vật chất biểu hiện biểu lộ đó mà mình cứ phân tích nó mãi, cứ xẻ nó mãi cho tới mọi một cái đơn vị cuối cùng của nó thì nó sẽ biến mất. Bởi vì cái trạng thái mà chúng ta đang ở là một cái trạng thái của sự kết hợp của tất của nhiều nguyên tố khác nhau. Vũ trụ và cái thế giới mà con người sống là cái thế giới của sự hợp duyên, hay là của uẩn, hay là của sự tổng hợp của rất nhiều nguyên tố khác nhau. Khi mà có cái sự tổng hợp của nhiều nguyên tố thì chúng ta chỉ thấy cái hình ảnh do cái nguyên tố nó tạo ra thôi, chứ ta không thấy được cái căn bản của những nguyên tố đó. Bởi vì cái xác phàm của chúng ta và cái trí của chúng ta được tạo ra bởi những cái vật thể thuộc cõi trần. Do đó cặp mắt và cái trí không thể nào hiểu được những cái thành phần căn bản nó tạo ra cái hình tướng của vũ trụ này. Đấy. Vì vậy cho nên khi chúng ta dùng cái trí để hiểu một ngôn từ để giải thích những hiện tượng thuộc về cõi không biểu lộ thì chúng ta mắc kẹt vào cái là dùng cái sự giới hạn để diễn tả một cái gì không có giới hạn. Vì vậy cho nên nó chỉ là cái sự tương đối thôi. Vì vậy cho nên mà tất cả những cái kinh trệ của bất cứ một tôn giáo nào thì đều diễn tả cố gắng hết sức bằng cái ngôn từ của dân tộc đó, bằng cái biểu tượng của cái tôn giáo đó. Và khi mà sử dụng cái biểu tượng và ngôn từ thì cái người đọc và cái người nghiên cứu lại sử dụng cái trí não của họ để hiểu. Cái trí của con người khi sử dụng là bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cái cảm thể, sự ưa thích, sự ghét bỏ, và cũng bị ảnh hưởng bởi cái tư tưởng phân biệt giữa người này với người kia, tôn giáo này với tôn giáo kia. Chúng ta có một danh từ chuyên môn ở trong thông niên học gọi là cái hạ trí. cái hạ tế thì không thể nào nó hiểu được những sự kiện liên quan tới cái thượng trí và ở những cõi giới ngoài cõi hạ tế và thượng trí. Vì vậy cho nên mà muốn hiểu rốt ráo một cái đoạn kinh thì chúng ta phải sử dụng nhiều cái nguồn gốc, nhiều cái khía cạnh để mới thấy, cố gắng thấy được cái toàn thể của một vấn đề. Nếu chúng ta còn bị che lấp bởi sự kiêu ngạo của cái trí và sự ưa thích của cái tình cảm thì chúng ta không thấy được toàn vẹn được cái phần chân lý thâm sâu của cái đoạn kinh đó. Cái lý do tại sao mà người đệ tử được khuyến khích phải sử dụng cái thiền đa tâm thức hay là cái kiến thức đa tâm là bởi vì mỗi một góc cạnh chỉ thấy một phần nào của cái viên kim cương, không thể thấy hết được cái sự đẹp đẽ của viên kim cương đó. Thành thử ra càng dùng những cái góc cạnh khác nhau để nhìn thì chúng ta càng có cái khả năng, có cơ hội để thấu triệt được cái phần chân lý ở trong cái kinh kệ đó. Cái lực mà chúng ta nói đến cô hát hoặc là bảy người con của cô hát, tức là điện lực, từ lực, ánh sáng, âm thanh, màu sắc, nhiệt lực, chuyển động và sự cấu kết, thì chính những cái lực này nó làm kết nối những cái nguyên tố, nguyên tử với nhau và tạo ra, do cái sự cô kết nó tạo ra những cái hình tướng ở cái cõi mà chúng ta đang sống. Đúng không? Thì cái này á, nó hơi trừu tượng một chút, nhưng mà chúng ta vẫn có thể cố gắng hiểu bằng cách thiền nhiều vào. Thiền nhiều vào thì chúng ta có thể hiểu được nhiều hơn.
Nó
có thể nó còn lại đây không? Vâng. Tốt cái trang 149 rồi. Mặt trăng chưa có chết mà coi như đang ngủ say thôi.
Ngày tái rồi. Tức là thế này, tức là những nhà khoa học ấy thì họ thấy rằng là mặt trời cứ phóng ra cái gì cũng rồi tàn tạo hết. Ví dụ như mặt trời chẳng hạn, nó đâu có cái gì để tiếp tế cho, không có phóng ra hết năng lực nó, năng lực kia thì cuối cùng tàn thôi. Rồi như mấy nhà khoa học ấy thì là không có biết nhiều về những planet chết, những cái ngôi sao chết. Thành ra họ cũng chả hiểu gì nhiều, họ chỉ nhìn thấy bên ngoài, họ chỉ học được vớ vẩn một chút xíu, tôi gọi là skin deep, là rất là mỏng, một cái rất là mỏng của cái thiên nhiên. Thì mà thành ra ở trong cái bài này giống như là bái khuyên là nếu mà muốn khoa học thì là phải điều tra sâu sắc hơn, chứ còn nếu không thì nó cũng giống như là những bọt bóng phật phòng này. Tìm tới đâu rồi nó bọt bóng nó để vào tới đó thì nó không có dùng được nhiều.
Đây là cái vấn đề rất lớn của cái khoa học hiện đại. Họ muốn là tất cả những cái gì mà huyền lý học nói thì phải được chứng minh, phải có cái luận cụ khoa học kiểm nhận và chứng minh thì họ mới tin. Nhưng mà họ không hiểu là cái định luật huyền bí đó là chúng ta đang sống ở một cái cõi vật chất trọng trượt, và nó trong cái thiên nhiên đó thì nó không phải chỉ có mỗi một quả trần, nó có những quả trong vũ trụ á, không phải chỉ có loài người mà có những loài khác. Và vì chúng ta sử dụng cái trí thì là lúc đó chúng ta cũng nghĩ là con người là nhất, bây giờ là tiến bộ khoa học kinh khủng lắm, có thể trút đoạt được cái quyền tạo hóa. Thì cái hạ trí là cái sự chu khăn, lúc nào cũng nghĩ là mình giỏi, nhưng mà thật sự là chưa có biết hết được, chưa có biết được một phần triệu triệu, một phần tỷ tỷ nữa, mà lúc nào ông chu khăn độc tôn. Chỉ có những người mà đạo sinh hay là đạo sư đó, họ nghiên cứu về lý học một cách cẩn trọng, nghiêm trang, và bỏ hết cái công sức ra cả cuộc đời nghiên cứu và thực nghiệm đó, thì họ mới chứng minh được là có những cõi nhớ bên kia. Và cái cõi trần này là cái sự phản ảnh, sự cô đọng lại của những cái điều nó xảy ra ở những cõi giới bên kia. Chẳng hạn như trước khi nó xảy ra cõi trần thì nó phải xảy ra ở cõi trung giới, trước khi nó xảy ra ở cõi trung giới thì nó xảy ra ở cõi của tư tưởng. Mà cõi tư tưởng ở đâu mà có? Tư tưởng là do chính con người tạo ra. Thì nói quanh quanh một hồi thì chính con người lãnh cái nghiệp quả của những cái tư tưởng mình đã phóng ra, mình tạo ra trong bao nhiêu ngàn triệu kiếp, triệu năm. Thì bây giờ nó tạo ra kết quả. Sau này mình không biết thì cứ đi quán trách rồi thế này thế nọ rồi nói suy nghĩ cứ lung tung lên, không có học với cái chân lý, bởi vì chân lý là thượng đế hoặc là một cái sự điều hòa, một cái sự an tịnh, một cái sự tổng cùng của tất cả những khoa học triết lý hay giáo lý gì cả. Thì nó là một cái sự điều hòa trật tự ở trong cái vũ trụ, trong tất cả các nơi.
Tôi thấy cái người nào mà không hiểu về nghiệp quả đó là rất là nguy hiểm cho họ, giống như đứa trẻ con mà thấy ngọn lửa mà không biết là nguy hiểm.
Vâng, tất nhiên rồi. Thì cái nguy hiểm đó thì sẽ không biết mà không cẩn thận mà cứ làm bừa đi, thì tất nhiên phải học một cái bài đại học đau đớn là mỏng tay hoặc là mất mạng. Thì sau đó trong những kiếp tới thì sẽ cẩn thận hơn.
Nên nghe mà tôi đi học với thầy ông sư, sau một cái khóa 10 ngày thì là ông ấy nó giảng đạo, ông giảng về cái đủ pháp, cái đủ thứ. Thì ông có kể một câu chuyện thời Đức Phật là có một cái vị đó thì tu sĩ đó. Thì ở ngày đó ông chưa phải tu sĩ, ông chỉ là một người bình thường thôi, đi chơi với một đám bạn bè. Xong rồi ông mới thấy một cái gì đó xuống sông tắm, thì ông thấy gì đó, ông không ngờ gì đó là vị La Hán, không ai biết. Cái gì đó cầm đồ xuống tắm, xong rồi ông này thấy ông kia quá đẹp. Cho ông kia mới bảo đẹp như con gái, ông kia mới mong trong bụng, mong thầm mà khen chàng này này, mà thành đàn bà thì là mình sẽ cưới anh ta. Ông chỉ nghĩ vậy một câu thôi, nhưng mà ông là La Hán, thành ra ông quả báo ngay trước mắt luôn, ông biến thành đàn bà. Thế sau ông biến thành đàn bà thì ông đi với đám bạn trai thì ông tố hổ quá, ông lẽ ông nói thì ông trốn, ông lửng ông trốn đi. Ông trốn đi thì ông mới sang một nơi khác để ông ở, qua một cái vùng xa để ông ở. Thì ông ở bên đó thì ông là một phụ nữ, thì ông lấy một cái người đàn ông, thì ông đi sang hai đứa con. Trước đó là đàn ông thì ông đã sanh hai đứa con với vợ ông rồi. Đến lúc ông sang đó thì ông cưới cái ông kia, ông sanh hai đứa con. Xong rồi có một cái người ở trong làng, ông họ mới đi sang bên ấy, thì ông mới gặp người này, ông mới hỏi thăm về cái tên của ông ta ngày xưa. Thì hỏi thăm cái anh chàng ở đâu.
thì ông kia bảo không hiểu sao cái anh chồng đi tắm là một đám bạn xong rồi là mất biến mất luôn, không biết rằng là chiếc chìm đi đâu mà không thấy đâu nữa. Thì ông này mới nói rằng là đó là tôi đó, bây giờ từ đây thì ông kia thằng em ở sau, cô là bạn bà làm sao là ông kia được. Thế thì ông mới thú thật là ông có một cái tư tưởng như thế về một cái ông như cái kia, xong ông không hiểu tại sao ông biến thành bạn bà. Thì cái ông mà dân làng kia mới bảo rằng là thế thì đúng rồi, vì nó là một vị La Hán thì theo đức tộc, ông làm ông nghĩ bệnh như vậy là ông nguy quá rồi, bây giờ ông phải về ông tả lỗi, ông về ông xin lỗi, ông hối lỗi này nọ, thì là họ nay mới hết được tội. Thế là ông mà nghe lời mới về đến nơi cái vị La Hán, xong rồi nghe xin tội rồi xin hối lỗi đủ thứ hết, thế là ông lại trở lại không làm ông. Thế là ông hôm nay chán quá, bây giờ ông thành là ông ngồi thì ông buồn phiền, ông thấy cái chuyện này thật là đáng chán, ông mới bỏ đi tu, ông mới bỏ đất phần để đi tu. Thì mọi người cứ bu lại hỏi ông, tại vì họ hỏi ông rằng là thế bây giờ anh nhá, thì đối với lại bốn đứa con của anh thì anh thích hai đứa con của vợ anh xong hay là anh thích hai đứa con của anh xong ra. Thì ông mới đầu thì ông nói rằng là tôi xong nó ra thì tôi thích nó hơn, tôi thích chúng nó hơn chứ. Thế xong rồi mọi người cứ hết lời đòi tới người kia, tới hỏi ông hoài, ông khám quá ông đi tù. Thì sau đó người ta mới hỏi ông nữa. Thì lúc đó ông tù, ông thần thánh, ông bảo là bây giờ tôi chả thích đứa nào cả, bây giờ tôi coi bình đẳng thôi. Thế thì mọi người lại ghét mặt, lại bảo là ông người kêu nào làm như mình là vị thánh, không cần thích con mình. Thế là mới mét rồi đến tay Đức Phật. Thì Đức Phật mới biết, nghe ra câu chuyện thì mới kể lại cho tất cả mọi người nghe là ông như vậy, ông cái chuyện là tự tích như vậy, tức là chỉ có một cái tư tưởng thôi mà nó ảo ông như vậy. Thành ra cái quả báo nó rất là ghê gớm. Cũng như ngày xưa mà có cái chuyện là ở làng quê của tôi là vì đó là Thần Tông, Lý Thần Tông. Thì ông ngày xưa ông đi tu cùng với lại một ông sư tu sĩ tên là Vạn Hạnh. Thế là hai vị cùng đi tu với nhau. Thì ông này tính còn trẻ con thì nó mới kêu đùa ông kia. Hai người đang đi xong ông này mới ông Vạn Hạnh đó mới núp vào trong một cái bụi rậm trong hù ông kia, quá giả làm hổ hù ông kia. Thế là ông này thì ông kia mới bảo là muốn hóa hổ à, thế thì sẽ được đó. Thế là tiếp sau ông kia mới thành nhà vua. Ông nhà vua đó mới là Lý Thần Tông, chứ không phải cái ông này là Lý Thần Tông. Thì nếu lúc mà nhà vua họ Lý đó thì ông tự nhiên ông biến thành hổ, ông cứ gầm ép lên xong rồi mặc lông đầy người ra. Thế bao nhiêu thầy lang làm chữa không được, thế mới rao ở trong cả nước Việt Nam coi ai đến chữa. Thì ông này là cái ông mà thành hoàng của làng của tôi đó. Thì là ông ngày xưa nó cũng lâu lắm rồi, thì là ông mới đến, ông mới bảo ông vào ông chữa cái nhà vua. Ông vào chữa thì ông mới kêu nấu một cái nồi nước sôi, sau ông lấy cái nồi nước sôi ông vẩy vẩy vào người của nhà vua, thế là rụng lông nó rụng hết, thì ông kia trở lại thành người. Thành ra là chỉ một cái tư tưởng thôi ông kia đem ra để mặc ngu ông này, nhưng mà tại vì ở tu cao rồi, thành ra là tiếp sau mà ai làm vua mà bị há hổ như vậy. Thì đó là cái truyền thuyết, tôi không biết sự thật đến đâu, nhưng mà đó là cái chuyện mà đã được kể trong làng ai cũng biết hết. Mà có lẽ là nếu mà tìm trên internet là cũng có cái chuyện như vậy đó, thì vua há hổ. Thành ra nếu mà một người ta nói bậy bạ, tôi nhìn tôi rất là lo ngại. Bây giờ qua lên tự do rồi, bây giờ ai muốn thảo luận thì thảo luận tự do. Bây giờ anh Minh hay là Trúc hay anh Hợp hay Tô Thảo có ai có ý kiến gì không? Bữa nay có đông người này, bữa nay được 9 người trong room. Nếu hôm nay có ý kiến gì thì tôi sẽ đọc cuốn sách của bà Alice Bailey nhé. Tâm thức của nhân từ.
có một cái sự tâm con tâm thức của con từ nó ở đâu đây?
Học qua cái bữa trưa 6 rồi, cái bài giảng 6 bây giờ bắt đầu lại thành bài giảng số 7. Mà trước từng cái 7 sự tiến hóa của
con. Vâng. Như con nói hồi bữa trưa. Rồi tôi download xong máy đó, tôi để trong máy mà mỗi lần tôi đi tìm tôi cứ không tìm thấy, không biết tại sao nữa. À, nó hơi mở để ở bên ngoài thì cho nó chơi đấy.
Thì để ở trên desktop nó tìm dễ hơn.
Dạ, yeah, tôi để trong thân thức của nguyên sử. Nó còn ít.
À, tức là cái bài thưa chương trình số 7 nói về tiến hóa vũ trụ.
Ừ.
Thì thật ra đó, cái sự tiến hóa vũ trụ nó ở một cái cơ chế rộng lớn, ở một cái nấc thang rộng lớn, nhưng mà nó cũng tương tự như một cái microcosmic, tức là nó nhỏ hơn. Ví dụ như là tiến hóa vũ trụ thì nó tương tự như sự tiến hóa của con người, và nếu mà biết được sự tiến hóa vũ trụ tương đương với sự tiến hóa con người, tất nhiên là phần căn bản nó tương đương thôi, nhưng mà nó có những cái phần nó cũng khác nhau một chút, nhưng mà tương đương thì nó tương đương giống nhau. Và sự tiến hóa của một cái nguyên tử thì nó cũng tương đương như vậy. Nhưng mà nó có một cái sự khác biệt rất là lớn. Mà thường thường là ít có sách lọ nói đến. Cái sự tiến hóa của một nguyên tử đó, khi nó từ cái cõi mà không biểu lộ, nó chuyển qua cõi được biểu lộ trở thành một cái nguyên tử căn bản đầu tiên của một cõi đó, thì nó bắt đầu tiến hóa qua rất nhiều cái giai đoạn. Từ cái giai đoạn mà kim thạch qua đến cây cỏ rồi xuống vật, và cái giai đoạn chót là cái giai đoạn vô cùng cực kỳ quan trọng, là chính quá cái giai đoạn mà làm con người, là một cái giai đoạn rất là quan trọng. Bởi vì cái giai đoạn này nó đánh dấu ra cho một cái kỷ nguyên mới, một cái tương lai vô cùng huy hoàng, tức là con người có thể tiến bước lên tới cái địa vị của các vị thần thánh, của các vị Bồ Tát Phật, và trở thành những cái vị thượng đế sinh hóa tạo ra những cái vũ trụ mới. Còn cái sự tiến hóa của vũ trụ đấy, đại khái thì nó cũng có nhiều cái điểm nó giống nhau sự tiến hóa của con người, nhưng mà ba cái sự tiến hóa này đấy, nó phải nương tựa lẫn nhau để tiến hóa chung. Tức là cái sự tiến hóa của con người nó không thể mà đi riêng biệt được với cái sự tiến hóa của các nguyên tử, và cũng không đi riêng biệt được với sự tiến hóa của vũ trụ. Một người sinh ra đó là không phải một cái sự ngẫu nhiên mà được sinh ra. Một con người được sinh ra thì mang theo được rất nhiều cái quá khứ, những cái bài học từ trước, những cái nghiệp mình tạo ra. Và chính con người này khi muốn đầu thai không phải là tự nhiên mà đầu thai, mà nó có cả một cái quá trình, một cái cơ trời để đầu thai. Tuy nhiên là những cái linh hồn mà quây quần ở trong một cái gia đình, một quốc gia. Thì những linh hồn này đó, thường thường là từng đầu thai chung với nhau theo một giáo. Thì bây giờ lại có cơ hội đầu thai chung với nhau. Và cái sự tiến hóa nó là một cái diễn trình bất tận. Ví dụ con người của chúng ta, khi chúng ta sinh ra, chúng ta được cái sự thương yêu, giúp đỡ của cha mẹ, của xã hội, của quốc gia, khiến cho chúng ta có thể trở thành một đứa con tốt, một người công dân tốt. Và khi mà chúng ta sanh gần đến chu kỳ của một kiếp sống thì chúng ta cũng quay trở lại tạo lập gia đình, có những đứa con rồi cũng săn sóc cho nó lo. Như vậy thì cái sự tiến hóa nó là một cái giai đoạn liên kết giữa các linh hồn với nhau, không phải tự nhiên mà chúng ta sanh ra trong gia đình của cha mẹ chúng ta, cũng phải không phải tự nhiên mà mấy đứa con nó vào nó làm con cái trong gia đình, nó có những cái dây duyên nghiệp tiếp tục mãi mãi trong vô thường, vô tận, vô cùng. Chúng ta phải hiểu được cái đó. Thì khi mà học giáo lý hoặc đắc kinh hoặc là suy vấn về các chuyện cuộc đời xảy ra thì chúng ta hiểu tại sao nó lại là như vậy. Rồi, bây giờ chị có thể...
Bây giờ tôi đang upload cái bài tâm thức khủng nguyên tử lên.
Chị upload hả? Là chị chọc đi
vào cái này. Tôi copy của upload luôn. Cho mọi người dễ đọc. Để giúp chú tôi có cái phê đó rồi.
Ở bản tiếng Việt á, là trang 117 trên 131. Bản tiếng Anh á, là trang 41 trên 46.
Thì nó đổi nó thành HTM rồi. Đó, thì là nó như thế này. Copy này. Cái này nó đọc nó dễ dàng hơn là cái PDF. Đó, tôi đưa lên cái link đó. Giờ mọi người bấm vào cái link đó là có cái bài đó luôn. Nó là anh đọc cho tôi một câu ở cái chỗ cái chương mà mình đang đọc đi, đọc một câu để tôi đi tìm.
Câu đầu tiên chị muốn là đọc có bà tiếng Việt hay là
em đọc bài chữ thôi tiếng Việt
không? Đó là cái mình xuất hiện tử thì cái bài thuyết trình số 7 đó là sự tiến hóa vũ trụ có thể xem là buồn cười đối với bất cứ kẻ nào đảm trách việc đưa ra một bài thuyết giảng về sự tiến hóa vũ trụ.
Ừ, tôi thấy rồi. Bài thuyết trình thứ 7 sự tiến hóa vũ trụ để tôi copy vô đây luôn, copy một đoạn. Mà cái này nó không xuống hàng, nó có liền từ từ, lúc nào có thể đánh dấu lại. Hãy xe cắt quyền đoàn đưa vô đây. Thế nào có thể sửa lại cái bài này, nó không có được sạch sẽ. Đó. Bài thuyết trình số 7 từ tiến hóa vũ trụ có thể xem là buồn cười. Đối với bất cứ kẻ nào đảm trách việc đưa ra một bài thuyết giảng về sự tiến hóa vũ trụ, bởi vì dĩ nhiên đó là một đề tài mà tôi cũng như bất cứ người nào khác đều không biết gì về đó cả. Và tất nhiên chúng ta hoàn toàn không thể diễn tả về việc đó. Tuy nhiên có một vài từ suy diễn mà chúng ta có thể đưa ra theo định luật tương đồng, gần là có thể đưa chúng ta đến các lĩnh vực rất lý thú của tư tưởng. Trong một tuần lễ qua, chúng ta đã xem xét sự tiến hóa của nguyên tử từ giai đoạn này đến giai đoạn khác.
cho đến khi chúng ta bao hàm toàn bộ thái liên hệ. Với thuật ngữ nguyên tử, trước hết chúng ta nghiên cứu theo các đường lối tổng quát nguyên tử của vật chất. Kế đó chúng ta nghiên cứu nguyên tử con người, và sau đó chúng ta áp dụng những gì mà chúng ta biết được về cả hai nguyên tử này cho một khối cầu, hai nguyên tử còn lớn hơn, tức hành tinh mà chúng ta gọi là nguyên tử hành tinh. Thế đó chúng ta trải rộng ý tưởng này ra xa hơn đến nguyên tử của thái dương hệ, xác định nó như là có một vị trí bên trong một tổng thể còn lớn hơn nữa. Chúng ta đang nghiên cứu ba phương pháp tiến hóa hay phát triển liên quan với đề tài này. Chúng ta đã xem xét các trạng thái mà các nguyên tử này tạo ra, các tính chất hay bản chất thông linh của chúng. Và chúng ta đã thấy làm thế nào mà trong các nguyên tử của vật chất, tính chất tâm thông duy nhất mà chúng ta có thể đòi hỏi về nó là tính chất thông tuệ. Cái đó chúng ta chuyển qua các hình thức, chuyển qua đến các hình thức nguyên tử, các hình thức giữa nhân loại. Và thấy được làm thế nào mà các hình hài trong hai giới của thiên nhiên, giới thực vật và giới động vật biểu lộ một tính chất khác của thượng đế, tính chất cảm giác, cảm nhận hay bác ái và cảm xúc thô sơ. Chúng ta cũng đã thấy rằng trong giới động vật còn có một tính chất thứ ba, tính chất trí tuệ sơ khai. Nó bắt đầu từ biểu lộ, và rằng khi chúng ta đi đến nguyên tử con người, chúng ta có ba trạng thái đang biểu lộ thông tuệ, bác ái và một ý chí trung ương. Chúng ta trải rộng ý niệm này đến hành tinh và đến thái dương hệ, và thấy rằng đang thể hiện qua hình thức của thái dương hệ, chúng ta có một đấng thông tuệ vĩ đại hay thiên trí, và mục tiêu của việc sử dụng hình hài của ngài là việc minh chứng một tính chất khác, bác ái hay minh triết. Cái tổng thể được làm cho linh hoạt bằng một ý chí trung ương vĩ đại. Từ đó chúng ta suy luận ra rằng ý chí trung ương này có thể là biểu lộ của một thực thể thông linh, đấng đang làm linh hoạt toàn bộ thái dương hệ, từ chí nguyên tử thấp hở nhất của vật chất lên đến đấng cao cả đang làm linh hoạt hành tinh hệ. Sau khi đã đưa ra các điểm căn bản này, chúng ta chuyển qua xem xét sự tiến hóa của sự sống hữu thức bên trong hình hài nguyên tử, tìm ra rằng các loại tâm thức cao siêu được mỗi nguyên tử phát triển một cách bền bỉ, rằng tâm thức con người được phân biệt với tất cả các hình thức thấp kém khác, trong đó chính là não thức, rằng con người là một ý chí sáng suốt hoàn thành một cách hữu thức mà hành động, bắt đầu biết được môi trường xung quanh mình và thể hiện một đường lối hoạt động nhất định với một mục tiêu đặc biệt trước mắt. Giá thức của con người lại dẫn đến một điều còn rộng lớn hơn nữa, đến tâm thức của đấng chân linh hành tinh vĩ đạo, không có thể được diễn đạt bằng thuật ngữ tập thể thức. Khi từ tiến hóa nối tiếp, con người sẽ chuyển từ giai đoạn ngã thức trong đó bạn và tôi hiện đang có, đi đến chỗ nhận thức được về những sự hàm ý bằng tâm thức tập thể, một điều mà cho đến nay gần như không được biết tới, trừ khi với hình thức một lý tưởng tốt đẹp nào đó và một giấc mơ mà vào thời điểm xa xăm nào đó có thể trở thành hiện thực. Một lần nữa, tập thể thức sẽ đưa tới một cái hợp lý, cái mà vì thiếu một thuật ngữ chính xác hơn chúng ta có thể gọi là thiên thức, God consciousness. Mặc dù tôi không tán thành việc dùng từ ngữ God, vì từ ngữ đó gây ra nhiều tranh cãi trên thế giới giữa các nhà tư tưởng khác nhau của gia đình nhân loại.
Chị có muốn đọc tiếp không, hay là ở đây mình dừng lại mình bàn cái đoạn vừa rồi?
À.
Chị có thể tóm tắt lại đoạn vừa rồi nói cái gì?
À, đoạn vừa rồi thì nói rằng là chúng ta đã đi từ những tâm thức của nguyên tử đó, thì chúng ta thấy nguyên tử là nguyên tử thực, xong rồi đến nguyên tử của những form, ví dụ như nguyên tử con người, rồi nguyên tử hành tinh, rồi nguyên tử thái dương thượng đế, chúng ta cũng coi như là một nguyên tử. Xong rồi là xem xét các trạng thái, rồi chúng ta thấy rằng là những nguyên tử nó từ từ nó càng ngày càng thông minh, nó có cảm giác như là nó có cảm giác, xong đến loài vật thì nó có thêm thông minh, xong rồi loài người thì lại có thêm ba cái thành phần Amma Buddhimanas. Xong rồi đến lúc mà mình lại suy ra đến những vị, ví dụ như là của cái tinh cầu của mình hay là của thấy trong hệ chẳng hạn, thì là ngài các ngài có những cái con người thì cũng có những cái plan, tức là mình làm hoạt động thì mình cũng có một cái chủ đích, thì các vị cao hơn mình lại còn có những chủ đích xa rộng hơn mình nữa. đó, thành ra tất cả đều là coi tạm coi như nguyên tử, nhưng mà càng càng tiến hóa cái xong rồi của loài người thì mới đầu mình coi mỗi người mình coi là một nguyên tử, nhưng mà sau đó thì mình tập trung lại, mình có một cái ý thức của toàn thể chẳng hạn, thì lúc bây giờ mình mở rộng cái lòng mình ra, mình không còn phải cảm thấy mình là một mình nữa, nhưng mà mình cảm thấy là mình liên đới với bao nhiêu người khác, thì mình sẽ có những cái một cái ý thức tập thể.
Cái vấn đề ý thức tập thể này đó là cái mục đích đầu tiên của hội tâm linh học đưa ra đấy, tạo ra một cái nhóm tình huynh đệ đại đồng. Thì thường thường người ta chỉ hiểu huynh đệ đại đồng là nhóm họp với nhau rồi học giáo lý chung với nhau, giữ lợi nó là nhiều khi hoạt động chung với nhau, thì cái đó là cái giai đoạn đầu thôi. Cái huynh đệ đại đồng này ở một cái ý nghĩa tâm linh đó, là một cái nhóm tâm thức của những cái linh hồn tiến hóa rất là cao đó. Tức là những người mà đã thể hiện được chân ngã, tức là coi như là điểm đạo lần thứ tư trở lên rồi. Thì đây là cái group consciousness. Cái con người mà tuấn tiến tới group consciousness đó, là có một cái ý thức về, có một cái tâm thức về cả vũ trụ, cả các cái thái liên hệ, và có cái tâm thức nối kết đối với các vị đạo sư, tâm thức nối kết với cái cơ trời. Thì cái vấn đề này đó, mình phải hiểu là cái tình huynh đệ đại đồng nó không đặt trên cái căn bản của sự phát triển tạm ngã, mà nó đặt trên cái căn bản của sự phát triển chân ngã. Tức là cái lòng từ bi, sự minh triết và cái ý chí của con người. Thì cái sự khác biệt giữa một cái nguyên tử, một cái tâm thức của nguyên tử với cái tâm thức của con người là nó đặt là căn bản ở chỗ nào? Không biết chị Tuấn có thể nghe, là anh Sáng Anh Tì có thể cho biết sự khác biệt.
Tôi nghĩ những nguyên tử đó thì nó theo thiên lý, còn con người mình thì đã có một cái trí độc lập hơn.
Thì các nguyên tử mà thuộc về ở cái cõi mà của sinh thạch thảo mộc hay thú cầm á, thì chúng nó có cái thành phần vật chất Atma Buddhi, nhưng mà nó không có cái trí thông tuệ riêng biệt. Do đó cái sự thông minh của con thú đó thật ra là nó sử dụng cái đại trí đó, sự thông minh của vũ trụ, sự thông minh của thượng đế, nó không có cái sự thông minh riêng biệt. Vì nó không có cái sự thông minh riêng biệt cho nên con thú đó nó không bị cái nghiệp quả cá nhân, nhưng mà con người thì bị, bởi vì con người có một cái trí thông minh riêng biệt. Con người khi ở một cái tình trạng, ở một cái trình độ của chân thần, thì đã quyết định là mình sẽ học cái bài học của cái thái liên hệ nào, hay là của cái bầu hành tinh nào, của dãy hành tinh nào, quyết định là mình phát triển trong cái bảy cái nguyên tố căn bản của bảy cõi. Tức là mỗi một cái thái liên hệ mà tạo lập đó, thì cái sự tạo lập của thái liên hệ mới nhất nữa là dựa trên cái sự tạo lập của thái liên hệ mà vừa mới tăng ra, và bây giờ cái mới nhất. Thì bao giờ cũng vậy, nó có cái học trở lại cái bài học cũ, rồi nó thêm những cái điều mới lên trên vào trong đó. Vì vậy cho nên ở cái thái liên hệ của chúng ta, chúng ta có sự tạo lập dựa trên bảy cái nguyên tố căn bản, và bốn nguyên tố mà chúng ta được biết rõ ràng nhất là thuộc về đất nước lửa gió. Và do cái bốn cái nguyên tố này Và khi chúng ta có cái thể xác để mà hoạt động, để mà ghi nhận được bốn nguyên tố đất nước lửa gió, thì chúng ta có bốn cái thể tương đương với đất nước lửa gió là thể xác, thể vía, hạ trí và thượng trí. Thế bây giờ có những cái vũ trụ khác nó tiến hóa hơn mình rất nhiều, có tái nhân thể tiến hóa hơn mình rất nhiều, nhưng mà ngược lại có những cái tái nhân thể nó tiến hóa kém mình. Thì khi chúng ta có được, nghĩa là ví dụ như là tứ đại đất nước lửa gió, thì có những cái bầu hành tinh khác nó không có sự tạo lập trên phương diện tứ đại mà nó chỉ có tam đại thôi. Ví dụ như những cái bầu hành tinh mà chúng ta không thấy được là bởi vì nó không có cái đặc tính của cái chất đông đặc nhất, tức là không có cái nguyên tố của đất, do đó chúng ta không thấy. Vì thế mà cái sự tiến hóa của chúng nó chỉ dựa trên ba cái nguyên tố là nước, lửa, gió đó. Nó chẳng hạn như vậy. Thì thành ra đó, tất cả sự tiến hóa trong cõi vũ trụ, trong thái liên hệ, nó đều có một cái sự tương tự và liên hệ với nhau. Thì như vậy cái sự tiến hóa và cái bài học tâm thức nguyên tử của đất là cái bài học về cái sự cô kết, về cái sự đông đặc, đó là đặc tính của đất. Thì khi mà học xong cái bài học đó thì các nguyên tử này tiến qua cái giai đoạn kế tiếp là làm thành những cái thành phần của cái cây. Thì lúc bây giờ chúng nó bắt đầu học cái bài học về cái sự rung động và tình cảm. Do đó chúng ta thấy là cái cây, nếu mà chúng ta có nhiều cái loại cây nó phát triển, nó tiến hóa rất nhiều, là bởi vì chúng nó cảm nhận được cái tình cảm thương yêu của cái người chủ săn sóc thương yêu đó, thì chúng nó sẽ nở đẹp ra, có những cái bông hoa thật đẹp chẳng hạn. Nếu mà nhiều người mà thương cây mà trồng, nói chuyện với chúng nó, săn sóc chúng nó như là săn sóc một em bé, thì các cây đó nó sẽ đáp lại bằng cách là nó nở ra tươi tốt, có những cái bông rất là đẹp. Đó là một cái bài học của cái loài cây cỏ thảo mộc. Như vậy thì cái nguyên tử mà chúng nó ở cái giai đoạn tiến hóa của thảo mộc học xong rồi đó, thì chúng ta tiến qua cái giai đoạn học cái bài học, một phần nào mở rộng ra cái sự hiểu biết, cái tư tưởng, cái hạ trí của những loài thú. Từ đây mà chúng ta thấy đó, những loài thú nó có biểu hiện được một vài cái sự thông minh, và đi kèm với cái sự thông minh thì nó có một cái điều mà chúng ta có biết là một trong những năng lực, bảy năng lực người con của cô hát đó, là cái sự chuyển động. Do đó loài thú nó có khả năng di chuyển nhiều, đi chỗ này chỗ nọ, nó mở mang cái sự tiếp xúc của bên ngoài, nó phát triển được một cái trí. Mặc dù đây là cái trí của nó cũng không có, chưa có gì rõ ràng, nó là cái trí nó sử dụng một phần nào cái đại trí của thiên nhiên thôi, nhưng mà chúng nó có cái sự di chuyển để chúng ta học hỏi thêm. Và cũng thế đó, trở lại đó, thì nguyên tử mà chúng nó đã ở trong cái giai đoạn của một con vật thì nó đã có cái khả năng phát triển được cái tình cảm và phát triển được cái sự cô kết, tức là cái sự đáp ứng đối với những hiện thực ở bên ngoài. Thì như vậy khi mà chúng ta là con người đó, thì tất nhiên là chúng ta đã phát triển xong sự cứng rắn của thể xác, tức là cái thể của chúng ta có cái khả năng chống được
những hiện tượng ngoài thiên nhiên, chống được những con vi khuẩn vi trùng bằng cái làn da, chống được những con thú dữ bằng cái trí khôn, bằng cách phát minh ra những cái khí giới để mà bảo vệ. Rồi lần lần đó, cứ thế nó tiếp tục thì con người tiến qua cái giai đoạn là bắt đầu không phải là mở rộng cái lãnh thổ của mình ở trái đất đâu, mà mở rộng cái phạm vi hoạt động qua những cái bộ hành tinh khác. Chẳng hạn như chúng ta đã có những cái phi thuyền thăm sao Hỏa, phi thuyền thăm Mặt Trăng, bây giờ là còn tính cái chuyện phi thuyền thăm Kim Tinh. Sao Hỏa và Mặt Trăng đó thì thật ra nó không có người ở, nhưng mà ở Kim Tinh đó thì có người ở đó, là những người đó tiến tới rất là cao, xa hơn mình nhiều lắm. Và khi mà chúng ta mong mang đến Kim Tinh thì chưa chắc là đã có sự dễ dàng như là đến Sao Hỏa hay là Mặt Trăng. Bởi vì Sao Hỏa, Mặt Trăng đó thì là một cái nơi ở không có người chủ, không có chủ. Nhưng mà đến Kim Tinh, nơi đó là có chủ ở, người chủ này thần thông quảng đại hơn chúng ta rất nhiều. Đấy. Nhưng mà phải nói rằng cái sự tình huynh đệ giữa cái nền văn minh của Kim Tinh và cái nền văn minh của trái đất chúng ta đó, thì nó có một cái sự liên hệ. Giống như là bây giờ mình thường hay nói là ví dụ như thành phố này được kết nghĩa chị em với thành phố kia, chẳng hạn như Seattle là kết nghĩa với Bangkok ở Thái Lan, cái kiểu kiểu như vậy đó. Thì ở đây là chúng ta cũng có một sự tình huynh đệ giữa bộ Kim Tinh với cái bộ trái đất. Vì cái tình huynh đệ đó cho nên các vị Phật, trước khi con vị Phật Thích Ca ra đời, thì các vị Phật mà chủ trì và giúp đỡ sự tiến hóa của nhân loại trong các cuộc tuần hoàn trước, phần đông là các vị Phật ở bên Kim Tinh qua để giúp đỡ chúng ta. Đó. Thì nói sơ một vậy, nhưng chúng ta thấy là cái sự liên kết, liên đới với nhau giữa những cái sự tiến hóa và những cái tiến hóa của các hành tinh, các nguyên tử, các giải thái liên hệ, các bộ hành tinh với nhau. Chỉ có thể tiếp tục, Phật có thể khai triển để ý của
Phật. Thế là tôi đọc tiếp cho hết cái đoạn này nhé. Mình lại bàn. Các dị biệt này được tạo ra phần lớn dựa vào các dị biệt trong núi loài, dựa vào các thuật ngữ được dùng để diễn tả các ý tưởng căn bản và dựa vào các phương pháp tổ chức khác nhau. Tức là những dị biệt về những thuật ngữ như là thiên tức, phót, cân tức, nét này nọ đó. Thí dụ khi nhà khoa học nói đến lực hoặc năng lượng, người Cơ Đốc giáo nói đến Thượng Đế, còn người Ấn giáo dùng các thuật ngữ tương tự với ta là linh ngã, I am that I am, hoặc là chân ngã, self, thì tất cả đều nói đến cái duy nhất là cùng sự không vĩ đại, nhưng đã mất nhiều thời gian trong cố gắng chứng minh lẫn nhau là ai cũng sai lầm, đồng thời cố chứng minh là cái diễn giải của riêng họ là đúng. Thế đó chúng ta...
Đây là một cái điển hình ví dụ mà trong những cái lá thơ mà chị trao đổi trong cái diễn đàn của chúng liên đó, thì thấy rõ là nó phản ảnh cái điều này đó. Vâng, thì thật ra nó nghe cái đó thì nó cũng tốt thì giờ mình, tại vì càng ngày mình càng thấy rõ đó, là cũng như là mình muốn giúp, nhưng mà cái người cái đối tượng lại nghĩ là một đứa gì cao cả lắm,
họ muốn giúp mình, họ nghĩ là muốn giúp mình,
thì đó cái vấn đề nó đại khái là như vậy.
Đại diện của tư nhân của anh ấy viết cho tôi, anh nói là anh cảm thấy anh có bổn phận anh tưởng mình giúp nó, anh phải khai gì khai mở đầu óc cho mình.
Và
chị tiếp tục.
Cái đó chúng ta đã thấy rằng nói một cách đơn sơ, sự tiến hóa nguyên tử có thể được chia thành hai phần hay hai giai đoạn. Một giai đoạn được gọi là giai đoạn nguyên tử, còn giai đoạn kia thì thiếu thuật ngữ chính xác hơn, chúng ta gọi là giai đoạn phóng xạ. Giai đoạn nguyên tử là giai đoạn trong đó nguyên tử theo đuổi sự sao ích kỷ của riêng nó, hoàn toàn liên quan đến sự tiến hóa của riêng nó và hậu quả của các tiếp xúc mà nó tạo ra. Khi sự tiếp xúc tiếp nối, điều trở nên rõ rệt là vào đúng lúc nguyên tử bắt đầu phản ứng với một sự sống lớn hơn ở ngoài chính nó. Và trong giai đoạn này bạn có được thời kỳ tương tự với giai đoạn kiến tạo hình hài, trong đó các nguyên tử vật chất này bị thu hút bởi một chức năng. Chức năng là Shark of Energy lớn hơn hay là điện dương. Nếu các bạn thích gọi như thế, vốn lôi kéo các nguyên tử hút các nguyên tử vào chính nó và nhờ chúng mà tạo ra được một hình hài. Bây giờ đến lượt các nguyên tử vật chất này trở thành các điện tử. Cái đó chúng ta đã thấy làm thế nào trong trường hợp của bạn và của tôi, cũng như trong trường hợp của mọi đơn vị hữu ngã thức cùng một phương thức lực noi theo, và rằng chúng ta có một sự sống trung tâm nắm giữ trong phạm vi ảnh hưởng của nó. Các nguyên tử tạo thành các thể khác nhau, thể trí, thể tình cảm và thể xác. Chúng ta biểu lộ hoạt động sinh hoạt và thể hiện mục đích của chúng ta bằng cách hút từ phía chúng ta các nguyên tử vật chất thích hợp cho nhu cầu chúng ta. Và nhờ đó chúng ta có thể tạo được các tiếp xúc cần thiết. Các nguyên tử này thuộc về chúng ta, sự sống trung ương giống như các âm điện tử đối với các điện tích cương ở trung tâm trong nguyên tử vật chất. Cái đó chúng ta cũng đã thấy rằng nếu điều này là đúng, nghĩa là có một giai đoạn tự tập trung hay giai đoạn thuần túy nguyên tử đối với nguyên tử và đối với nguyên tử con người. Cái đó là đối với nguyên tử của hành tinh ngồi trị bởi sự sống tinh thần trung ương của nó. Thì chúng ta sẽ có thể khẳng định một cách hợp lý cho một tình trạng sự việc tương tự như thế. Như vậy chúng ta được đưa vào lĩnh vực tư luận, cái đó chúng ta sẽ coi có phải là tất cả những gì đang xảy ra trên hành tinh chúng ta. Có thể nào không do tình trạng tự tập trung của đấng thông linh, ngài đang thể hiện các mục tiêu của ngài bằng cách nào đó. Sau cùng chúng ta chuyển sang cùng ý tưởng liên quan đến chính thái dương hệ, bây giờ chúng ta chuyển qua. Xem xét giai đoạn 2, giai đoạn mà các nhà khoa học đã nghiên cứu liên quan với nguyên tử của nhà hóa học và nhà vật lý trong 20 năm qua, tức là giai đoạn phóng xạ. Chúng ta đã thấy làm sao có một tình trạng tương tự với tình trạng này trong sự tiến hóa của nguyên tử con người và có một giai đoạn đi trước nó, song song với giai đoạn nguyên tử trong đó con người thuần lấy chỉ hoàn toàn tập trung vào bản ngã. Bây giờ đang phân tích hai giai đoạn bản ngã và giai đoạn phóng xạ, tức là nới rộng cái bản ngã của mình ra. Và không chú ý đến phúc lợi của tập thể, mà y là một phần trong đó, tức là trong giai đoạn có ích kỷ đó. Giai đoạn tiên khởi nó rất rõ rệt trên thế giới ngày nay, một tỷ lệ lớn của nhân loại hiện đang ở trong giai đoạn nguyên tử. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng đó là một giai đoạn bảo vệ là cần thiết. Mỗi đơn vị của gia đình, nhân loại đều phải vượt qua giai đoạn này trong tiến trình tìm kiếm vị trí của mình bên trong nhóm. Và cho phép nó phát triển một điều gì đó có giá trị để cống hiến cho nhóm đó khi tiến nhập vào giai đoạn 2. Ngày nay trên thế giới cũng có các đơn vị của gia đình nhân loại đang đi vào giai đoạn 2. Họ đang trở nên có tính phóng xạ và có sức thu hút, họ ảnh hưởng đến các hình hài khác. Và đang trở nên có tập thể thức. Họ đang ra khỏi giai đoạn tôi hiện hữu, bước vào giai đoạn nhận thức tôi là cái đó. I am that realization. Họ đang bắt đầu nhận biết được sự sống và mục tiêu của đấng thông linh vĩ đại, mà họ là một phần của cơ thể của ngài. Họ đang trở nên biết được mục tiêu ở đằng sau của sự sống của hành tinh thượng đế. Đấng vốn là xung lực bên trong, nằm phía sau biểu lộ bên ngoài trên địa cầu chúng ta. Họ đang bắt đầu hợp tác với các kế hoạch của ngài để hoạt động cho việc cải thiện nhóm của họ. Sự dị biệt giữa họ với các nguyên tử khác của gia đình nhân loại là ở chỗ hiện giờ họ có được tập thể thức. Họ có được một chân trời rộng lớn hơn, một nhận thức tập thể và một mục tiêu to tác hơn. Đồng thời họ không mất đi ngã thức của họ, cũng không mất đi chủ thể cá biệt của riêng họ và sự sống hình cầu của riêng họ vẫn còn. Nhưng họ đặt toàn thể sức lực và năng lượng đang tuôn chảy qua họ không phải vào trong việc thể hiện kế hoạch riêng của họ, mà vào trong một sự hợp tác sáng suốt với sự sống vĩ đại hơn mà họ là một phần trong đó. Những người như thế hay còn ít, nhưng khi số lượng của họ trở nên ngày càng nhiều thì bây giờ chúng ta có thể trông chờ có được một đổi thay trong tình hình thế giới. Chúng tôi sẽ xảy đến cái mà Thánh Paul nhắc đến khi ông nói không nên có sự phân chia nào trong cơ thể mà các chi thể nên có cùng sự quan tâm lẫn nhau. Nếu một chi thể đau yếu, mọi chi thể cùng đau với nó. Hay một chi thể được tôn vinh, mọi chi thể nên cùng vui với nó. Nói chung, chúng cùng một thượng đế đang hành động. Có thể mình làm trả năng khiếu nhưng cùng một tinh thần, có các sai biệt về việc chăm sóc và phụng sự nhưng cùng một chúa tể. Khi tất cả chúng ta đều có tập thể thức, khi tất cả chúng ta đều biết rõ mục tiêu nằm đằng sau sự biểu lộ trên hành tinh của chúng ta, khi chúng ta được linh hoạt một cách hữu thức và dồn mọi năng lực của chúng ta vào việc thể hiện các kế hoạch tập thể, bây giờ chúng ta sẽ có những gì mà người Cơ Đốc giáo gọi là thời đại hoàng kim. Hiện giờ nếu bạn có trong cuộc tiến hóa của nguyên tử vật chất và nguyên tử con người, hay giai đoạn này nếu chúng là nền tảng của mọi phát triển trong tương lai, thì bây giờ trong nguyên tử hành tinh, bạn cũng sẽ có hai giai đoạn. Giai đoạn mà trong đó hành tinh Thượng Đế đang thể hiện các kế hoạch riêng của Ngài. Và một giai đoạn sau trong giai đoạn này, Ngài hòa nhập với các kế hoạch vĩ đại hơn của Đấng đang làm linh hoạt thái dương hệ. Vì chưa ở và vì thế có được một diện kiến với hành tinh Thượng Đế, tôi không thể nói cho bạn liệu cho đến nay Đấng này có đang hợp tác trong các mục tiêu của Thái Dương Thượng Đế hay không. Nhưng chúng ta có thể có được một ý tưởng nào đó về các mục tiêu tổng quát do việc nghiên cứu về sự tiến hóa của nhân loại và sự phát triển của các kế hoạch quốc tế to lớn bên trong phạm vi hành tinh. Chúng ta cũng phải ghi nhớ rằng mặc dù con người chúng ta tự xem mình như là biểu lộ cao quý nhất và vĩ đại nhất trên hành tinh, có thể có các cuộc tiến hóa khác, qua đó Đấng Trung ương có thể đang tác động, cho đến nay chúng ta chỉ biết chút ít về điều đó. Không những chúng ta phải nghiên cứu sự tiến hóa của con người mà cũng nên nghiên cứu sự tiến hóa của thiên thần, hay sự tiến hóa của Diva, Angel hay Diva, theo cái gọi của người Ấn. Điều này mở ra cho chúng ta một lĩnh vực nghiên cứu và siêu lượng bao la. Và nữa, bên trong thế giới này của chúng ta sẽ mong đợi tìm thấy các giai đoạn tương tự. Có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy rằng sự thống vĩ đại đang làm linh hoạt toàn thể thái dương hệ. Đấng thần linh vĩ đại đó đang dùng thái dương hệ cho việc thể hiện một mục tiêu nhất định. Làm linh hoạt thái dương hệ bằng cách trung tâm lực vĩ đại mà chúng ta gọi là các nguyên tử hành tinh. Để lượt chúng, các trung tâm này tác động nhờ các trung tâm thi yếu hay các nhóm truyền năng lượng của chúng qua các nhóm nguyên tử con người đến các giới khác nhau của thiên nhiên. Như vậy, tới nguyên tử nhỏ bé của vật chất mà đến trên nó, nguyên tử này phản ánh toàn bộ thái dương hệ. Nếu chúng ta nghĩ ra vấn đề từ trong nguyên tử này vô cùng lý thú và đến chúng ta vào nhiều đường lối phỏng đoán, một trong các điều hấp dẫn chính là nó mở ra sự liên giao thân mật và sự tương tác chặt chẽ của các nguyên tử thuộc mọi loại và sự hợp nhất thấm nhận lẫn vật sau cùng phải được nhận biết. Nếu chúng ta đã thấy rằng đến một giai đoạn của sự tiến hóa của tất cả các nguyên tử thuộc mọi loại, trong đó chúng ta cảm nhận và tìm kiếm vị trí của chúng bên trong tập thể, và từ chỗ dương tính trở thành âm tính so với một sự sống vĩ đại hơn. Nếu điều đó là đúng thì trong mọi biểu lộ này của tâm thức sẽ có một giai đoạn ngã thức và giai đoạn tập thể thức, sau rốt có hợp lý chăng, và có thể hay chăng thái dương hệ của chúng ta chỉ là một nguyên tử trong tổng thể vĩ đại hơn. Có thể nào đối với thái dương hệ chúng ta và thái dương hệ thượng đế của chúng ta không có một sự thống trung ương rộng lớn hơn, mà tinh thần đang linh hoạt bên trong lĩnh vực thái dương từ từ bị thu hút về sự sống đó và hướng đến tâm thức của đấng mà thượng đế chúng ta đang mong mỏi. Có các chỉ dẫn ở bất cứ nơi đâu về một năng lực, thế này đúng là ngày càng rộng thêm, hay một mục tiêu. Bà cứ nói liên tục cái chuyện đó qua chuyện kia thấy nó không dứt được. Một mục tiêu thu hút như thế hay không? Có các lĩnh vực lớn hơn của sự sống thái dương bên ngoài thái dương hệ chúng ta, và các lĩnh vực này có một ảnh hưởng nhất định lên thái dương hệ không? Điều này chỉ có thể là một suy đoán, nhưng nó có các điểm lý thú của nó. Nếu chúng ta nghiên cứu các sách thiên văn học và ra sức xác định có phải các nhà thiên văn nói rằng điều này là như thế, thì chúng ta sẽ đối phó với một số lượng to tát thay khiến mâu thuẫn nhau. Chúng ta sẽ thấy rằng một số nhà thương văn nói rằng bên trong chồng tay vua Pleiades gồm khoảng 150 sao cách địa cầu khoảng 350 năm ánh sáng, là một điểm giữa mà thái dương này của chúng ta đang quay quanh điểm này. Cái nhà thiên văn khác nói rằng chòm sao Hẹp Quy là điểm thu hút từ tính đối với thái dương này chúng ta. Mặt khác, bạn sẽ thấy điều này hoàn toàn trái ngược. Chúng ta sẽ thấy một số nhà thiên văn nói về sự trôi dạt của các sao và bảo rằng sự trôi dạt hay khuynh hướng của một vài ngôi sao đi theo một chiều hướng đặc biệt. Những người khác đều luận rằng có khoảng cách đều xa đến nỗi không thể xác định coi xem vào hệ thống có đang đi theo một quỹ đạo đặc biệt hay không. Tuy nhiên, nếu chúng ta đi vào một số các cổ thư, những sách mà chúng ta gọi là thần thoại, và một thần thoại có thể được định nghĩa như là một cái gì đó đang nắm giữ một đại chân lý còn ẩn tàng, cho đến khi chúng ta sẵn sàng hiểu được nó, và nếu nghiên cứu các cổ thư của phương Đông, chúng ta sẽ thấy rằng trong tất cả các cổ thư này đều có hai hoặc ba chòm sao, bốn đời xem như là có một mối liên hệ đặc biệt mật thiết với hai trăm hệ của chúng ta. Đối với các quan điểm này, cho đến nay các nhà thiên văn hiện đại vẫn chưa thay đổi hoài nghi, và theo quan điểm của khoa học duy vật thì như vậy là đúng. Những gì tôi cố gắng nhấn mạnh ở đây đó là các nhà khoa học và thiên văn học bị chia rẽ về chủ đề này. Tuy nhiên, vốn là một đề tài gây tranh cãi và là một đề tài mà các cổ sư đông phương gióng lên một âm thanh rõ ràng, hẳn phải có một căn bản thực sự và có lẽ có một khía cạnh chân lý trong sự xác quyết đó. Về phần tôi ở đây, tôi muốn gợi ý rằng khía cạnh chân lý đó đã được tìm thấy không phải theo đường lối diễn thị của trần gian, mà theo các đường lối của tâm thức, rằng chính sự tiến hóa tâm linh đang diễn ra bên trong mọi nguyên tử, vốn được ám chỉ đến trong các sách này, và việc nhấn mạnh được dựa vào việc chúng ta có một liên hệ huyền linh với các thái dương hệ khác. Có lẽ chân lý có thể được tìm thấy nơi đây. Sự không chủ quan có lẽ là một, năng lượng đang tuôn chảy dưới chúng ta có lẽ là một, nhưng cái thiên hình hoàn tràng ẩn dưới hình thức vật chất có thể trong sự tiến hóa của trí tuệ, trong sự biểu lộ tình thương hay tập thể quốc, và trong sự phát triển của ý chí mục tiêu có ẩn tàng sự hợp nhất, sự đơn nhất của sự sống chủ quan và sự nhận thức sâu rốt rằng trong hình hài và chỉ trong hình hài có ẩn tàng sự chia rẽ và phân hóa. Khi xét về đề tài này, các cổ thư Đông Phương nêu ra rằng bảy ngôi sao của chòm sao đại hùng Whitbeer, bảy ngôi sao của chòm sao vua là Pleiades và mặt trời Sirius Thiên Lang để có một liên hệ chặt chẽ với thái dương hệ của chúng ta, và rằng chúng ta nắm giữ một liên quan từ điểm tâm linh mật thiết với thái dương hệ của chúng ta, thái dương thượng đế của chúng ta. Thì đại khái cái đoạn này nói là đầu tiên thì là mình một phần lớn nguyên tử thì vẫn là trong một phần lớn nhân loại để trong giai đoạn nguyên tử, tức là mình chỉ lo cho mình, lo cho gia đình mình, nhưng mà có một số khác thì đầu óc đang mở rộng và họ biết lo cho tập thể hơn, họ nghĩ họ đồng hóa họ với tập thể. Nhưng mà nếu mà mình chỉ đồng hóa với một tập thể nhỏ thì là cũng giống như quét ra một tia ông nói ấy. Ví dụ như là ông nói rằng là nước này chống với nước kia, tôn giáo này chống với tôn giáo nọ. Mặc dù mình đồng hóa với tôn giáo thì thấy cũng chưa được. Mình phải đồng hóa với nhân loại, mà ngay cả đồng hóa với nhân loại cũng chưa được, tại vì nhân loại vẫn còn giết hại các súc vật, nhân loại vẫn còn làm hại địa cầu. Thành ra mình phải có một cái độ óc rộng mở hơn, tức là đối với cái trái đất của mình phải bảo vệ trái đất, mình bảo vệ những sự sống trên trái đất. Thì càng ngày mình càng có độ óc rộng mở thì bài xét đến là một cái vị hành tinh thượng đế thì sẽ lo cho cả hành tinh, và mình phải tiến tới cái sự hiểu biết về ngài. Bà cũng nói rằng là hành tinh thượng đế thì cũng là giống như là một cái âm điện tử đối với lại thái dương thượng đế, đối với lại mặt trời, thì có một cái nguyên tử lớn hơn là mặt trời của chúng ta, nhưng mà lại có thể là mặt trời của chúng ta lại cũng chạy xung quanh một cái vị mặt trời nào to lớn hơn, hay là một cái hệ thống nào to lớn hơn. Thì cái đoạn cuối cùng đó là nhắc đến những cổ tư ở Đông Phương là luôn luôn nhắc đến những chòm sao. Thì bái cho rằng là những cái cổ thư nó có ẩn giấu những chân lý ẩn tàng rất là quan trọng, tức là ngay hai dương hệ của chúng ta cũng là đi trên con đường của ngài, và có thể là mấy dương hệ cũng làm một cái công việc gì đó, có một cái mục đích dự đoán ở tương lai.
rồi đi vào tới anh Văn cho ý kiến.
Hôm nay tôi có nhắc rồi đó, là về cái sự liên hệ giữa các hành tinh, các dãy hành tinh, các tái dương này với nhau. Thì chúng ta ở đây thì cũng thấy lại cái ý tưởng đó. Thì Pleiades gồm có 7 cái hành tinh, 7 ngôi sao đó. Thì trong cái khoa người ta chọn sao Đại Hùng gồm có 7 ngôi sao. Ở trong cái khoa chiêm tinh học hay như là ngay cả trong những cái sách mà chuyện tàu của bên chuyện bên tàu đó thì cũng có những cái môn phái bỏ lâm đó, họ nhìn lên trên trời đó, họ thấy cái 7 ngôi sao đó thì họ thành lập một cái trận pháp mà gọi là 7 cái vị trí. Thì cái vị trí này hỗ trợ vị trí kia, đánh thẳng vào địch thủ thì cái người địch thủ đó không có thể nào mà xuyên qua được cái trận đó, hiểu không? Là cái gì đó, bệnh toàn nhiễm vái của ông Vương Cùng Dương đó, là cái gì gọi là thất tinh bắt đầu trận, cái gì kim cang trận, đại khái nó là như vậy đó.
Không có anh thuộc đó.
Bất cứ một cái gì tôi đọc qua nó đều có cái cố gắng để mà hiểu xuyên qua cái giáo lý huyền môn hết á. Là tại vì mình sống đó, thì mình có kiểu là mình đọc cái giáo lý, mình coi nó là một cái lý thuyết và nó phải là cái phản ảnh ở trong cái đời sống của mình. Nếu mình có cái ý như vậy đó thì mình thấy tất cả bất cứ gì chuyện tàu, chuyện trưởng, phim tàu, phim pháp, phim mỹ gì nó đều có liên hệ với nhau hết. Khi mình đọc một cái chuyện gì, mình thấy một cái chuyện gì nó xảy ra là không phải mình chỉ thấy những chuyện đó, nhưng mà mình sẽ thấy có những cái tư tưởng nó bao quanh cái sự kiện đó, có những cái lý do nó đưa đến cái chuyện đó.
Ông Kim Dung cũng là một học giả.
Ông Kim Dung thì ông được cái là ông học giả, mà ông có cái hay của ông là ông nối kết những cái chuyện mà có thật ở trong lịch sử, rồi ông pha thêm những cái chuyện mà hư cấu của võ thuật. Chẳng hạn như là Tổ Đạt Ma, Đạt Ma Tổ Sư á, thì mình đối với mình đó là ngài là một thiền sư, nhưng mà đối với mấy cái ông viết chuyện tàu á, thì ông Đạt Ma Tổ Sư là Tổ Sư của Pháp Thiếu Lâm, là cái người mà gọi là sáng chế ra được những cái quyền trước để mà thứ nhất là tập cho khỏe mạnh, cái gì đó là để bảo vệ hiểu đó. Thì thành ra những cái chuyện mà mấy anh chị nào mà mê những cái chuyện trưởng của tàu đó, đọc những cái chuyện của Kim Dung, đặc biệt là chẳng hạn như là Anh Hùng Xạ Điêu, hay là Thần Điêu Đại Hiệp, hay là Cô Gái Đồ Long, Thủy Tiên Kiếm, Đồ Long Đao này nọ đó, thì những cái chuyện mà họ nói về Cụ Âm Chinh Sinh hay là Cụ Âm Dương Sinh, cái gì gì trong đó đó, nó đều là nó có những cái ý nghĩa của cái nội lực, cái sự tập luyện. Thứ nhất là sự tập luyện về cái sử dụng cái năng lực, cái prana, cái sinh lực để đưa vào cơ thể và đưa qua những cái huyệt đạo để cho mình có cái thể nó khỏe mạnh. Còn những mấy cái ông mà gọi là tập những cái loại mà cái kinh mà gọi là tối cao mà lên tới tầng thứ 7 đó, thì là mấy cái người này đó là có cái đặc biệt, họ phải vượt qua cái mà chúng người họ gọi là xung được cái hai cái mặt gọi là nhâm đốc đó. Thì lúc đó là nó các nội lực ở trong người ấy, sinh lực nó chuyển qua, nó di chuyển mạnh mẽ, thì người này mạnh nó vô cùng. Thì đây là cái biểu tượng ở trong huyền môn, nói là cái con Kundalini, cái nội lực nó đi từ cái huyệt đạo thấp nhất ở dưới xương sống mà để đi lên xuyên qua cái huyệt đạo ở trên đỉnh đầu đó. Đó thì mình đọc lên cái đọc mình là mình thấy có một cái kết nối với nhau, thì mình hiểu như vậy nhiều hơn. Nhưng ví dụ bây giờ bất cứ người nào trong chúng ta đều có một cái số kiến thức để học hỏi, và nếu mà mình bắt đầu mình học một cái lĩnh vực nào mà mình chưa biết tới đó,
mà mình chỉ đọc sách rồi mình nhớ thuộc lòng cái đó đó, thì cái sự nhớ đó nó một lúc nào nó rất là dễ quên. Nhưng mà nếu một cái điều mà mình mới học đó, mình biết cách liên kết với những cái kiến thức mà mình đã có, thì cái đó nó sẽ giữ lại ở trong cái ký ức mình lâu lắm. Thì đó là cái điều mà chúng ta có thể ghi nhận để mà học hỏi và tiến bộ. Nhất là đối với những người nào đã là ngoài 60, 70 đó, thì có một cái điểm mà chúng ta nên để ý là cái sức lực nó yếu, các cơ quan trong người nó yếu, và nhất là cái trí nhớ càng ngày nó càng kém. Lý do tại sao nó càng ngày càng kém? Bởi vì ký ức là cái gì? Ký ức là cái sự rung động của các nguyên tử ở trong cơ thể con người của mình khi chúng nó tương tác với một cái vật thể bên ngoài, thì chúng nó ghi nhận lại một cái điều đó. Ví dụ như bây giờ trong cơ thể mình có cái nguyên tử, ví dụ như là nguyên tử nó cấu tạo thành cái móng tay đi. Thì cái móng tay nó là cái gì? Móng tay là nó phát xuất ra từ cái thành phần xương nó đi ra, nó có cái canh chung nó xương nó ra. Thì cái nguyên tử mà nó tạo thành cái móng tay, cái móng tay ấy, thì chúng nó chỉ biết, nó chỉ có cái ý thức về những cái nguyên tử nó có cái tính cách là liên quan đến cái xương thôi. Nó không có ý thức gì về cái nguyên tử mà nó liên đối với cái, ví dụ như cái hệ thống thần kinh. Thì cũng như vậy là cái nguyên tử, cái nguyên thức, tâm thức của cái nguyên tử mà nó ở trên cái da đầu của mình đó. Thì cái da đầu của mình đó, nó là cái dùng để bảo vệ cái xương sọ và cái bộ óc. Cái da đầu á, thì cái nguyên tử, cái tâm thức của nguyên tử ở trên cái da đầu á, thì nó có một cái ý thức đối với những cái sợi tóc, là bởi vì cái sợi tóc mọc xuyên qua cái da đầu. Và đồng thời nó có cái ý thức về những dây thần kinh, bởi vì dây thần kinh đó, nó dẫn qua cái bộ óc của mình, nó rất là nhạy cảm. Tất cả mọi việc trong cơ thể của mình nó đều do cái sự chỉ huy của dây thần kinh. Nếu dây thần kinh của mình là không chỉ huy được, mình không có chỉ huy cái tay, cái chân hoặc cái lưỡi, cái miệng để mà nói chuyện hoặc cử động. Thì như cái anh nguyên tử mà tâm thức của cái anh nguyên tử ở trong cái móng tay anh không biết gì về cái tâm thức của thần kinh hay là sợi tóc. Thì việc khi mà chúng ta ngửa đầu á, chúng ta đưa năm ngón tay lên gãi cái đầu á, thì nó có một cái sự tiếp xúc giữa cái nguyên tử của cái móng tay và cái nguyên tử của da đầu. Thì hai cái nguyên tử này nó đây này có một anh này lạ, nó khác với mình, cái này nó có một cái gì đây, thì nó có một cái sự rung động, nó ghi nhận lại trong cái ý thức của một cái sự nguyên tử của sự rung động đó. Thì do đó, từ những cái việc đó đó, thì chúng ta thấy là cái sự tiến hóa sở dĩ nó có được là bởi vì nó có những cái bài học mới, nó có cái lĩnh vực mới để cho cái nguyên tử đó học hỏi thâu nhập. Thì cũng vậy, mình là người Việt Nam, ngày xưa mình chỉ biết cái văn hóa tàu là nhất, Nho giáo là số 1, Khổng giáo là số 1. Đó. Tất cả những cái gì mà nền văn minh Việt Nam của chúng ta đó, thì dọc khuôn vào cái nền văn minh của tàu, là bởi vì tàu là họ tự xưng họ là Trung Quốc vậy. Trung Quốc là cái nước ở giữa, thì họ tự nghĩ là nước này quan trọng lắm ở giữa, cũng như là con người mình thì lúc nào nghĩ mình là thông minh nhất, cá nhân thể mình là number one. Thật ra mình chả là cái gì cả so với cái cả tỷ tỷ ngôi sao, cả tỷ tỷ cái thai dương thể thì mình trả lại cái gì? Đó. Mình muốn là cái gì đó thì mình phải đạt tới cái tâm thức của cái đại thức đó thì mình mới trở nên là một cái gì. Chứ còn mình cứ ở cái tâm thức của cái phàm ngã là mình cứ dương dương tự đắc tự là ta đây thế này thế nọ thì mình khó mà tiến được. Thì cái vấn đề cũng vậy. Sau khi mà chúng ta, bây giờ tôi chỉ nói cái vấn đề một cách trên cái phương diện khách quan nhé. Sau khi chúng ta chịu cái sự đô hộ của Pháp, mà lúc bấy giờ, thời lúc bấy giờ đó, ở bên Tàu đó, mà khi nhà Thanh đang cai trị, nhà Thanh tức là Phung Mãn Châu, là một cái nước ráp trên ở bên Tàu, thì cái nước nó nhỏ thôi, nhưng mà nó giỏi, nó đã đánh chiếm được, nó đuổi được cái quân Minh ở bên Tàu lúc bấy giờ, và nó thống trị nước Tàu trong vòng mấy trăm năm. Mà nó bắt người Tàu lúc bây giờ phải để cột cái đuôi như vậy. Những khung nhà Thanh đó là ở trong lịch sử Việt Nam chúng ta thì cũng có nói đến, là bởi vì khung nhà Thanh đó dưới cái sự sai trị của hoàng đế Mã Thanh lúc bây giờ là vua Cảo Long sai ông Tôn Sĩ Nghị đem quân qua đánh nước Việt Nam, thì không ngờ là lúc bây giờ đụng phải quân Tây Sơn mà có anh hùng dân tộc Việt Nam là ông Nguyễn Huệ, ông này ông giỏi, ông đánh tiêu cái đám quân Thanh đó. Thì như vậy đó, thì chúng ta thấy là đối với Việt Nam đó, thì văn minh Trung Quốc là number one, đó. Ngay cả bây giờ đó, có những cái người mà ở trong hội kinh học, thông niên học lúc nào cũng nghĩ mình là kiếp trước là vua Đường Thế Tôn hay vua Lý Thế Dân thế này thế nọ đó, là bởi vì sao? Là bởi vì cái này tôi nói cái này cho anh hai anh hiểu không biết tôi nghe không? Tôi làm nghĩ mình là ông vua bên vua Đường không? Thì bởi vì cái văn hóa của mình đó là lúc nào là cũng có một cái chỉ biết cái văn hóa Tàu là nhất thôi. Sao đơn tiếng rồi đấy nha. Rồi thì cho tới khi mà mình đụng vô cái quân Tây Phương, là lúc đó bây giờ có nước Pháp, nước Anh, nước Bồ Đào Nha, họ bắt đầu họ tung cái văn minh, tung cái quân đội của họ đi đánh chiếm các nước ở trên thế giới, mà lúc đó mà còn yếu đó là mấy cái nước mà Việt Nam, Á Châu, rồi mấy cái nước mà nhược tiểu đó là bị họ đô hộ hết. Thì trong đó chính Trung Quốc lúc đó cũng bị đánh bại, bị Nhật đánh bại cai trị thời gian, không? Thì vì có một cái sự đánh bại như vậy thì chúng ta mới tỉnh lọ ra rằng chứ chắc anh Tàu đã năm mùa quanh, có cái anh Dịch, có cái anh Pháp, anh còn giỏi hơn nữa. Thế thì cái sự tiếp xúc đó nó thiếu cho mình có một cái sự mở mang để học hỏi thêm một cái gì mới. Rồi sau đó đó thì chúng ta thấy là có quân đội Mỹ đổ vào để giúp cái nền đệ nhất, nền đệ nhị Cộng Hòa. Rồi sau cái cuộc thay đổi thế này thế nọ, có một số rất lớn người Việt tràn qua di cư ở bên Âu Châu, Mỹ Châu khắp nơi. Thì tất cả những cái biến động về chính trị, về xã hội, về lịch sử đó nó tạo cái cơ hội cho con người học hỏi thêm những điều mới và tiến bộ thêm. Đó, thì đây áp dụng ở trong cái này. Mình thấy là do cái sự tiếp xúc mà chúng ta có thể học hỏi. Và một cái kiếp sống của con người đó nó quá ngắn để chúng ta có thể học hết được. Thành thử ra chúng ta phải cần rất nhiều kiếp thì chúng ta mới tiến bộ được. Đây là cái lý do tại sao chúng ta có cái vấn đề luân hồi, đầu thai vân vân. Thế thì nói thêm một chút xíu, nó cũng nhiều khi nó hơi ngoài vòng một chút xíu, nhưng mà tay nó cũng hấp dẫn kể chuyện này nọ. Rồi anh hai có ý kiến chị về trình bày nãy không?
Ngay đâu rồi, đang đi ăn cơm nên đi đâu?
Thôi chị đọc hết đi, tại mình cũng cần xong cái chương thứ 7 rồi.
Dạ.
Trời này là giờ của Hoàng thượng á, hay nghĩ gì vậy? Trời này là khách, hay nhắc vui nha, nhắc vui tạo là tôi là vui tạo đấy. Nếu mà thăm mình vui tạo, thăm mình biết tạo quá trời vậy đó. Cái này nó trời ha.
Cái tàu thời nay nó kỳ cục, chứ tàu ngày xưa thì nó nghe lời ông vua thì nó ngoan.
Tàu nó về nó ghét tàu. Kỳ ha, nó hỏi kỳ. Nhưng mà thực sự thấy anh về anh thấy anh đối với người ta tiến quá, tiến quá, tiến quá thì không còn nhớ cho quá khứ. Nên là cũng không có nhớ cái tương lai, tiến quá là không bao giờ sống trong. Chứ mà không bao giờ sống trong quá khứ, cũng sống không sống trong hiện tại, mà cũng không sống trong tương lai, là con người thật sự tiến quá. Anh em tôi nói câu đó, mình anh em suy nghĩ đi nha.
Vậy con người thật sự sống nào không có quá khứ,
không
nào
dưới không có tương lai, tương cũ
hay sống thay trong vũ trụ, đúng rồi, trong vũ trụ vũ trụ đúng rồi.
Vì lý do đó tôi không chấp nhận ai mà nói đến cái sự chết. Chết không bao giờ có. Mà chúng ta phải nghĩ ngay con người là trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Anh chị em nào là người thông đi học thì phải chấp nhận là mình là trường sinh bất tử nha. Vì sao mà tôi dám nói cái điều đó? Thật sự cái mà có chết người ta mở vô thành á, đa số nhân loại trên thế giới người ta đau khổ quá nhiều, đau khổ là sợ chết. Cái chết là một cái ảo tưởng của sự thật. Mà nếu mà mình cứ nhắc đến sự chết là mình sẽ đau khổ vì cái ảo tưởng của sự thật. Rồi thân thống tư xuất gia đó, thân thập thì đưa ra hai cái chân lý mà nó là cái dần nhất nha. Mà có lẽ mình cứ bằng mà cái ngày và đưa nó, nhưng mà thật sự nó vậy. Đức Phật thì đưa ra bốn chân lý vĩ đại, tức là cái gì đấy ha, mà đa số nhân loại trên thế giới đều chấp nhận là đúng. Là đúng trong cái thế giới hậu, trong cái thế giới đối tượng này thôi. Còn trong cái thế giới mình đó là phi ảo tưởng, trong cái thế giới mà không có đối tượng gọi là cái nguyên mơ lông, thì nghĩa là nó chỉ có hai cái chân lý thôi. Một cái chân lý, một cái gọi là ảo tưởng của sự thật, gọi là tâm tới tư sách gia. Và một cái chân lý tuyệt đối là Paramattha tất gia. Và con người chúng ta mà đưa, chúng ta mà tiến hóa từ các loài, từ cái lúc mà chúng ta còn là duyên tử như bà Bê Lê bà nói, cái tâm thức duyên tử chính là cái tâm thức con người đầu tiên của mình đó. Cho đến mình tiến hóa đến giai đoạn mình sống trong cái tâm thức của con thú, nó là nghĩa là nó cao tuyệt vời rồi. Đến mình sống trong cái tâm thức của thần linh đó, là cao nữa. Nhưng mà cái thần linh đó, cái thần linh là từ con thú nổi tiếng lên thần linh, vẫn còn là cái tâm thức thấp. Thì sự tiến hóa còn ở dưới cái bậc của chúng ta. Bốn cái giai đoạn mà chúng ta thoát khỏi cái thú mà rồi để mang nhận được cái con ta nó có đi mà chúng ta từ lúc bây giờ chúng ta nó thực sự là tiến hóa, chúng ta nó thực sự được là gọi là con người trường sinh bất tử. Cả ma bu đi ma lát đấy, tôi nói ấy rồi.
Bây giờ cũng trẻ rồi, tôi bây giờ còn một đoạn ngắn nữa thôi, thì để kỳ sau đọc đi, xong rồi là kỳ sau mình sẽ đọc thêm cuốn sách khác của bà Bê Lê. Thì mọi người có muốn đọc cái quyển Biển Đảo Nhân Loại và Thái Dương không? Để nó có vẻ hay đấy.
Tiếng Anh nó là gì?
Initiation Human and Solar. Không biết nó quyển nó là gì trong công việc chưa?
Có cái quyển tôi thấy nó cũng hay lắm, là Creepy Con Cosmic Fire. Nó tựa tựa như là cái giáo lý lý thuyền của mình.
Quyển nó có vẻ là gì trong công việc rồi.
Nó gọi là lửa càng khôn thì
càng khôn thì nó có nó được rồi, mình đọc của nó trước.
Cái này nó mình đọc cái này đó thì nói chung là mình đọc cái đi thuyền mà vũ trụ.
Ok, vậy thì sau mình học cuốn đó. Bây giờ mọi người nghỉ ngơi nhé, chúc một tuần vui vẻ.